Barakara này là người ta còn dịch cái tên theo cái âm của người Hoa đó, thì bà có gọi là cái tên là Hoa Ni Sắc Tỳ Kheo. Mà cái tên này thường thường chúng ta hay nghe thường lắm, bà Hoa Ni Sắc Tỳ Kheo. Mà ở đây thì cái câu chuyện của bà thì dài dòng lắm, nó không có ấy, nó không có ngắn. Nhưng mà ở đây thì thầy tóm lược lại để chúng ta biết, để mà qua những cái bài kệ của bà, để mà chúng ta lấy kinh nghiệm mà tu tập thôi. Khi bà đến với Đức Phật với một tâm trạng đau buồn nhất, hai đứa con đã chết, chồng cũng chết, cha mẹ và đứa em trai cũng chết, nghĩa là đồng thời trong một cái ngày hôm đó là cả cái gia đình chết tan nát, chỉ còn có mình bà sống thôi. Đức Thế Tôn dùng kệ khuyên bà: nước bốn biển ít hơn nước mắt của loài người. Đức Phật nói nước bốn biển nó còn ít hơn nước mắt loài người. Khóc than gì đau khổ, vậy sao ngư quỷ hoại? Nghĩa là bà đang ở trong cảnh đau khổ, hai đứa con chết, chồng chết, rồi cha mẹ, rồi đứa em trai cũng chết, làm sao bà không khổ? Vì vậy mà Đức Phật khuyên, có cái bài kệ để khuyên bà, thì Đức Phật ví như nước bốn biển ít hơn nước mắt của bà trong lúc này nữa. Mà bà sao lại có cái ý mà Đức Phật trách bà đó, sao bà quá ngu si vậy, khóc than để mà tự mình giết hại mình, hủy hoại cái sinh mạng của mình sao? Nghe kệ xong, bà nguôi được cơn đau buồn, bậc đạo sư lại dạy tiếp: các con, cha, bà con không phải chỗ nương tựa khi thân hoại mạng chung, bà con quyết thống người, quyết thống ngươi, không thể che chở ngươi. Thấy được sự thật này, kẻ trí sống với đức và mau chóng thành tựu con đường hướng niết bàn. Đó, Đức Phật nói là dù mình có thương có gì đi nữa, mà khi mà mình khi mà thân hoại mạng chung, hoặc mình đau bệnh, mình già chết, thì chắc chắn là bà con huyết thống của mình, những người thân cha mẹ của mình không thay thế mình được cái điều đó đâu. Cho nên cái người trí biết thì phải sống giới đức, tức là sống giới hạnh, giới đức giới hạnh. Còn cái người mà không biết thì không có sống cái giới đức giới hạnh thì không có thế nào mà hướng đến con đường mà niết bàn được, và mau chóng thành tựu con đường hướng niết bàn. Đức đạo sư lại dạy tiếp: người sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Nghĩa là ngài khuyên như vậy để rồi ngài cho một cái đề mục, ngài khuyên cho cái bà này, bà an ủi được bà rồi, bà hiểu được rồi, là lấy giới mà sống. Khi mà sống được giới đức rồi thì cái người đó phải dùng cái định vô lậu, mà quán xét cái sự vô thường, cái sự sanh diệt của các pháp. Cho nên cái bài kệ, bốn câu kệ này: người sống 100 tuổi không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt. Chúng ta tuy rằng biết cái thân này nó vô thường, nó sanh diệt liên tục ở trong này, mà chúng ta biết hiểu như vậy mà chúng ta không sợ hãi, không có lo lắng tu hành, mà cứ sống để cho nó sanh diệt ngoài. Cho nên coi như là sống dù 100 tuổi mà không biết nó sinh diệt. Như bây giờ chúng ta là những người chưa biết sinh diệt, cho nên chúng ta chưa dám ly gia đình, chưa dám bỏ của cải, chưa dám bỏ tài sản. Đó là chúng ta chưa biết pháp sinh diệt. Bởi vì pháp sinh diệt nó đâu phải, tất cả các pháp sinh diệt nó đều là thay đổi liên tục. Cái bữa nay nó của mình, ngày mai nó của người ta, chứ đâu phải của mình nữa đâu. Mà thế mà mình cứ chấp là của mình cứ ôm giữ nó hoài. Cũng như bữa nay vợ mình, ngày mai biết là vợ ai đây. Cho nên vì vậy mà mình cứ ôm nó là vợ mình không à. Mà không ngờ rằng ngày mai mình chết, mốt lấy thằng khác rồi. Mình đâu có biết được cái chuyện đó, vì nó là pháp sinh diệt mà, nó đâu có phải là thường còn được. Cho nên có ông Trang Tử đó, ông vỗ bồn ca đó, thì khi mà vợ ông chết, ông đánh trống ông vỗ, ông vợ chết trước là vợ ông, mà vợ chết sau là vợ người ta. Rõ ràng là cái lời của ông Trang Tử là nói rất đúng, là pháp sinh diệt, cho nên nó đâu có thường hằng được. Mình nghĩ rằng mình chết chắc vợ mình nó ở vậy nó nuôi con thôi chứ, nhưng mà sự thật ra ba bữa sau thì nó chờ cho mình chôn xuống mộ rồi, ba bữa sau nó đi theo thằng khác rồi. Cái điều đó là mình không ngờ được cái sự sinh diệt đó. Thế mà mình cứ ôm ấp là mọi cái của mình hết. Tiền của mình làm bữa nay do mồ hôi nước mắt mình làm ra, chưa chắc gì mình đã thỏa hưởng hết được. Tối mình làm ra rồi mình đem vô cất trong tủ, cái tối ăn trộm vô lấy, hay quặng cướp vô cại hỏng đánh mình u đầu lỗ máu cũng lấy ra cũng sạch. Cho nên nó là pháp sinh diệt, nó càng đem đến cho sự khổ mình. Cho nên ở đây Đức Phật nói tốt hơn sống một ngày mà thấy được pháp sinh diệt. Mà thấy được pháp sinh diệt thì người ta dứt bỏ hết, người ta đâu có thèm nữa. Nó là rắn độc mà, nó là thứ dữ mà, tại sao mình cứ quân vô để mình lấy khổ? Nó không giải thoát được. Cho nên ở đây khi một người mà hiểu được Phật pháp rồi, người ta rất sợ các pháp sinh diệt. Mà các pháp sinh diệt là gì? Là xung quanh chúng ta toàn là các pháp, nó luôn luôn sinh diệt. Cho nên chúng ta phải ra khỏi cho mau, chứ không phải còn một phút giây nào là đau khổ. Cũng như bây giờ thầy còn cái thân này nè, thì tức là thầy còn đau khổ, chứ bữa nay nó không đau, ngày mai đau. Suốt cái thời gian mà thầy giảng, quý thầy thấy thầy cũng mệt nhọc, cũng khổ sở, cũng đủ thứ hết, cũng nhức đầu, cũng mệt cái này cũng mệt kia, chứ đâu mà đó là pháp sinh diệt mà làm sao mà bỏ nó, đừng làm chuyện đó được. Cho nên bỏ nó là chúng ta khỏe. Vì vậy mà bỏ nó thì tức là thầy được giải thoát hoàn toàn. Cho nên đâu có thiết gì cái thân này mà phải trường thọ làm gì. Khi nghe kệ xong, bà đặt cái bà trạch pháp, cái pháp đó, bà lấy các pháp vô thường sinh diệt đó, bà đặt thành một cái pháp hướng. Cho nên từ đó bà quán cái pháp hướng đó, mà bà tu tập cái định vô lậu, bà chứng quả được là A-la-hán liền tức khắc. Các thầy thấy chưa? Nội các ông Phật ông cho bốn câu kệ này là bà đã biết được đó là cái pháp hướng của bà rồi. Còn chúng ta nghe câu kệ này chứ chưa biết đâu, phải không? Nhưng mà thầy giải thích ra thì quý thầy biết đây là một cái pháp hướng, trạch ra cái câu này. Tức là ông Phật ông biết không có thế nào mà không dạy cho cái bà qua đi sắc tỳ kheo này á, mà hiểu được cái pháp hướng này thì chắc chắn là không hết cái lậu hoặc của bà ta đâu. Cho nên ông Phật tiếp thêm cho bà cái câu, cái trạch pháp ra, cái câu pháp hướng. Người sống 100 tuổi không thấy pháp sinh diệt tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sinh diệt. Do đó bà đặt cái câu này ra, bà làm cái pháp trạch của bà ra. Thì bà ngần ngày bà dùng cái đó mà quét sạch cái tâm vô lậu của bà. Cho nên bà chứng quả A-la-hán. Sau khi bà chứng quả A-la-hán rồi thì bà cũng có làm một cái bài kệ nói lên cái chỗ tu tập của mình. Thì giới cài, cài ruộng đất, gieo hạt giống trên đất, loài người được tài sản, nuôi dưỡng vợ và con. Sao ta giới đầy đủ, làm theo đạo sư dạy, lại không chứng niết bàn, không sợ, không dao động. Khi ta đang rửa chân, làm cho dòng nước chảy, thấy được nước rửa chân từ cao chảy xuống thấp, nhờ vậy tâm ta được định như ngựa hiền khéo luyện. Đó thì khi mà Đức Phật khuyên bà để cho bà không có buồn khổ, rồi khuyên bà để bà thấy rằng các pháp thế gian không phải là chỗ nương tựa, như cha mẹ anh em huyết thống gì đó không phải là chỗ nương tựa, của cải tài sản cũng không phải chỗ nương tựa. Nhưng mà bà tu hoài mà sao bà thấy rằng giới luật của Phật giảng cho bà như vậy, bà giữ giới luật như vậy? Bởi vì trong cái bài kệ trước đó thì quý thầy thấy đó, có cái chỗ này kẻ trí sống giới đức đó. Cho nên bà giữ gìn giới đức của Phật dạy, cái giới nào bà cũng giữ rất là nghiêm chỉnh. Nhưng bà thấy sao mình lại không chứng niết bàn, lời làm theo lời đạo sư dạy lại không chứng được niết bàn, mà tâm thì không sợ, không dao động, không có buồn lo nữa, mà sao mà không có? Thì một hôm đó bà Đức Phật cho cái bài kệ tiếp, bà cũng chưa hiểu nữa. Cho nên bây giờ một hôm đó bà đang rửa chân, bà rửa chân rồi bà thấy dòng nước mà nó chảy xuống, rồi thấy được nước rửa chân từ trên cao nó chảy xuống thấp, nhờ vậy tâm ta được định. Nghĩa là trong lúc đó bà mới nhớ lại cái câu kệ này, tức là cái dòng nước nó chảy hoài. Thì bà nghĩ là nó chảy hoài tức là vô thường chứ gì. Nó thì các pháp sinh diệt đó, nó không có còn mà cái chỗ mà nó một mực nữa. Cho nên từ đó bà mới ngộ được cái câu mà cái bốn bài kệ trên. Do đó bà mới đặt nó thành một cái câu thiền quán vô lậu của bà, để cho bà quét sạch những lậu hoặc. Nó nhờ cái thực hiện mà bà rửa chân rồi bà, bởi vì bà Đức Phật nói mà bà chưa có hiểu, bà chưa có thấu đạt được cái lý đó. Từ cái chỗ bà rửa chân bà thấy nước nó chảy xuống mà nó không có chảy lại được. Do đó bà mới thấy cái dòng nước là cái dòng các pháp sinh diệt. Cho nên bà ngộ được rồi. Bà ngộ được rồi thì cái tâm bà nó được định tĩnh rồi. Được tỉnh định rồi thì bà mới như thế nào để cho tiếp tục ở trên con đường tu hành của bà. Rồi ta cầm cái đèn bước vào ngôi tịnh xá, nằm trên chiếc giường nhỏ, ta nhìn quán ngọn đèn. Rồi ta lấy cây kim nhỏ dìm tim đèn xuống dần, thấy cây đèn niết bàn, tâm ta được giải thoát. Như vậy là như thế nào? Bây giờ cái ngọn đèn như thế này bắt đầu nó cháy ngọn lửa đó, bà lấy cái kim bà đè cái ngọn đèn cứ lần lần nó xuống thì ngọn lửa càng thục lần cho đến khi cái ngọn đèn bị cái tim nó bị lún sâu quá, cái ngọn đèn nó tắt đi, thì bà thấy ngay đó là cái dòng sinh diệt nó đã hết rồi. Các bạn thấy đó là qua cái kinh nghiệm tu hành của người ta quán xét từng chút, để người ta thấy được cái tâm của người ta thay đổi từng chút ở trong cái sự quán xét của định vô lậu nó như vậy. Còn mình ngồi mình quán gì mình cũng chả biết gì hết. Còn người ta rất là vi tế ở trên cái sự tu tập của người ta, để người ta quán xét được cái chỗ tu tập đó. Đó là những cái bài kệ qua những cái kinh nghiệm tu tập rất là vi tế khi mà chúng ta tu định vô lậu, để chúng ta noi theo đó mà tu tập. À, bây giờ thầy thuật lại cái một vị thánh tăng, ngài Radha. À, ngài là một Bà La Môn lớn tuổi, ngài không làm hết bổn phận của mình đối với một Bà La Môn. Ngài không được các Bà La Môn khác chấp nhận. Ngài đi đến Đức Thế Tôn và nói lên những lời ước muốn của ngài. Bậc đạo sư nhận xét ngài và thấy ngài có những điều kiện căn bản nên bảo ông Xá Lợi Phất chấp nhận cho ngài xuất gia và được đạo sư dạy bảo, cho thấy rõ con người không khéo, dạy cho ông thấy rõ cái sự mà khôn khéo tự huấn luyện tâm của mình, chế ngự các dục của mình. Đức Phật dạy cho ông cái pháp khéo léo huấn luyện cái tâm và chế ngự cái lòng ham muốn của mình. Khi nó sanh khởi thì dạy ông có những cái điều đó thôi. Hiểu được cái lời dạy này, ông dùng cái thiền quán định vô lậu và chánh niệm tỉnh giác, định sáng suốt. Nhờ thế mà ông khéo huấn luyện tâm, khéo chế ngự các dục. Không bao lâu ông chứng quả A-la-hán. Sau đó ngài làm bài kệ để nói lên kinh nghiệm tu hành của mình. Nghĩa là khi Đức Phật dạy ông đó, là dạy ông khéo léo để huấn luyện cái tâm, rồi khéo léo để chế ngự các dục ở trong tâm ông. Thì lúc bây giờ ông được học với Đức Phật á, là cái định vô lậu, rồi cái định chánh niệm tỉnh giác, cái định sáng suốt. Nhờ đó mà ông lấy cái pháp đó mà ông dùng để mà ông điều khiển, ông huấn luyện cái tâm của ông, ông chế ngự các cái lòng ham muốn của ông. Và cuối cùng thì ông chứng quả A-la-hán. Thì ông chỉ tu có ba cái định đó thôi, chứ không có cái định hơi thở, nhưng mà ông cũng thành tựu luôn cả cái định hơi thở luôn. Bây giờ qua cái bài kệ của ông, nói kinh nghiệm của ông mà, để chúng ta thấy qua cái bài kệ ông nói cách thức nào mà ông khéo léo mà huấn luyện cái tâm ông nè, rồi chế ngự được cái dục vọng của ông nè. Đây là cái bài kệ, nó có cái giá trị là ở chỗ cái bài kệ đó. Như mái nhà dũng lợp, mưa dễ thấm ướt vào, cũng vậy tâm dũng tu tham ái được xâm nhập. Các thầy đấy, ông dí nghe rất rõ gì. Hằng ngày chúng ta hằng sống đó, thì làm sao như cái mái nhà mình mà khéo lợp, chứ còn dũng lợp á thì mưa xuống thì nó nhiễu, nó dột ở trong nhà mình ướt hết. Thì cái tâm của mình á, nó lậu hoặc, nó cũng vậy, nó rỉ giải ở trong đó, tùm lum ở trong đó hết. Ngồi đây á, mà để cái tâm mà nhớ nhà, hoặc để cái tâm nghĩ cái này lăn xăng cái kia, thì cái đó là mưa nó dột đó đó. Đó, cái đó là mưa dột đó. Cái nhà chúng ta lợp kỹ rồi, cho nên huấn luyện cái tâm của mình á, là như cái người mà lợp cái nhà, lợp cho kỹ nữa. Lợp cho kỹ thì như thế nào? Ba cái pháp, ba cái định đó ông có kẽ hở không? Các con hiểu cái điều đó chưa? Cho nên ở đây nếu mà ba cái pháp này liên tục hàng ngày tu, có cái hở mà để cái tâm mình khởi nghĩ cái gì không? Mà nó không nghĩ thì các con thấy nó kín không? Mà nó kín thì nó đâu có lộ, nó đâu có dỗ, thấy không? Cho nên ông nói bài kệ sao nè: như mái nhà khéo lộp, mưa không thể thấm vào, cũng vậy tâm khéo tu tham ái không thâm nhập. Mà nó không thâm nhập một thời gian 2 năm 3 năm cái nó sạch bóng, nó không ướt cái nhà mình khô đó, khô leo rồi, cái thì bắt đầu đó là thành tựu đạo Phật chứ gì, có gì đâu. Đó là cái kinh nghiệm của ông qua cái sự tu tập của ông nói là chúng ta thấy rất rõ. Còn hàng ngày quyết nói như vậy là cái nhà của mình dột. Thường thường á là thầy thấy quý thầy tôi chứ nó có kẽ hở trong đó, cho nên cái nhà quý thầy lột rồi thấy trời mưa xuống nó dột, có không? Quý thầy cứ nghĩ coi mình có cái nhà của mình có dột. Ai có dột thì biết chứ gì, ai không dột thì biết à. Bởi vì mình tu mình biết cái nhà mình kính hay không kính mình biết chứ. Đó là cách thức mà khéo huấn luyện cái tâm của mình đó. Đó là vậy đó. Mà ở đây Đức Phật đã cho chúng ta ba cái lợi định để mà huấn luyện nó mà. Thế mà mình cứ để cho nó dột hoài à. Trời đất ơi, có cái chòi cái nhà mà cũng để cho nó dột ướt vậy thì thôi thầy nói thôi. Còn cái gì mà gọi là tu, phải không? Các thầy nghĩ coi mình có để dột không? Có chứ, làm sao không? Nếu mà không có thì từ hôm vào hạ tới nay các thầy gần như là thành tiên hết rồi. Có tâm đâu mà phiền não đâu, nó không phải là nhìn cái gương mặt của quý thầy là nụ cười nở trên đó hết chứ đâu có còn mà lăng xăng, phải không? Cái này nó chưa đâu, nó dột lùm lum thành ra cái mặt nó héo. Cái nhà dột thì có ai mà vui được, phải không? Cái nhà mà nó không dột thì mới vui được chứ. Đó là cái thực của một cái đạo của Phật đã dạy thực chứ không phải. Qua cái bài kệ này thấm thía lắm quý thầy. Đây là một bên nữ có một vị tu hành mà thầy xin đọc để chúng ta thấy cái vị này. đây là tới 500 người lận. 500 bà Liên Hoa Sắc, đây là 500 cô gái mà đến tu tập, chứ không phải một người. Nhưng mà qua cái bài kệ để chứng tỏ là do các vị này tu tập những cái pháp môn nào mà có thể đi đến cái chỗ mà được giải thoát đây. Có 500 cô gái lấy chồng, có con, sống lo việc bếp nước trong gia đình. Chúng đều chịu sự đau khổ khi con của chúng bị chết, rồi chúng đi tìm bà Hoa Ni Sắc Tỳ Kheo đảnh lễ bà, rồi xin kể nỗi khổ đau của mình. Bà Hoa Ni Sắc Tỳ Kheo khuyên lơn an ủi, làm cho 500 cô Liên Hoa rơi bớt sự đau khổ và nói lên bài kệ như sau. Nghĩa là bà Liên Hoa Sắc Tỳ Kheo á, bà nói lên cái bài kệ để mà an ủi các cái cô này bằng cái bài pháp. Nhưng đây là cũng là một cái pháp hướng, cái trạch ra một cái pháp hướng của những cái bài kệ này để cho các cô này dùng cái pháp đó để mà tu tập sau này. Đây bà nói cái bài kệ: người không biết con đường, người không biết con đường, nó đến hay nó đi, từ đâu con trai đến, người lại khóc con tôi. Đó là bà nói bốn câu kệ thứ nhất. Bây giờ thầy đọc lại, các thầy suy ngẫm. Người không biết con đường, nghĩa là nói như chúng ta là chưa có biết con đường đó, chưa có biết con đường mà nhân quả đâu. Nó đến hay nó đi, nghĩa là nói con mình nó đến hay nó đi, từ đâu nó đến mà từ đâu nó đi đây. Từ đâu con trai đến, đứa con của mình là con trai một đó, nó đến, từ đâu nó đến đây. Người lại khóc con tôi, nghĩa là các cô lại khóc con. Cái người đó họ đến chứ, họ là con của cô, mà cái người đó là ai, con có biết không? Đâu có biết. Đó là cái ý của cái bài kệ nói, nó đến nó đi đâu có biết được, mà nó đến thì mình lại khóc con mình. Như nó biết nó là con mình là ai đây, mà tại sao nó cái mình sanh nó ra rồi cái mình nhận nó là con mình rồi mình khóc à? Còn hồi mà nó chưa có thì nó là ở đâu? Nó là có phải con mình không? Mà giờ nó vô, nó đi, nó đến, nó đi, mình đâu có biết đường đến đi hồi nào, mà lọt vô bụng mình sanh ra cái mình khóc con mình. Như vậy nó là ai đây? Cho nên mấy cô đâu có biết. Vì vậy mà khóc tầm bậy, không đúng, phải không? Cho nên bây giờ thấy vợ mình tưởng đó là vợ mình à. Nó đến đi do đường nhân quả, nó đến đi nó mới vợ mình giờ, chứ mai mốt nó vợ ai chứ đâu phải vợ mình. Vậy mà ngồi đây mà nhớ nó, đó là cái lầm lạc, cái hiểu sai. Cho nên ngồi đây mà thương vợ nhớ con là. Cho nên bà nói rất đúng, bà quá, bà Hoa Ni Sắc Tỳ Kheo bà nói rất đúng. Người đâu biết con đường, nó đến hay nó đi, người khóc nó làm gì. Nó đến nó đi, nó đâu có phải cái liên hệ gì mình, nó là nhân quả mà. Nó dai nợ mình, nó đến nó đòi mình, rồi bây giờ mình lại khóc nó là khóc làm sao. Người khóc nó làm gì, pháp hữu tình là vậy, phải không? Đó là các pháp nó đến nó đi. Vợ mình, con mình, những người thân của mình, cha mẹ mình là các pháp hữu tình, chứ đâu phải là cái gì của riêng mình đâu. Mình dành nó là của mình, sao mình khóc? Vì tại vì mình mê muội cho nên mình dành nó là của mình, cho nên mình thấy nó chết mình khóc. Chứ còn nếu mà mình đừng có dành nó thì nó là của ai đâu, thì nó đi đâu, nó đi, nó đến, nó đi. Cũng như bây giờ mình ngồi đây là chủ nhà nè, có người ở khách đi ngoài đường họ vô nhà mình, rồi cái họ đi ra, thì mình đâu có nghĩ mình thương tiếc gì. Thì nó là người khách, họ đến nhà mình rồi họ đi, chứ họ đâu có ở. Cho nên nó đến nó đi thì mặt nó có can dự gì với mình mà ngồi đây mà khóc mà buồn, phải không? Thấy như vậy gọi là thấy được cái nẻo của nhân quả luân hồi. Còn mình không thấy được vậy, cái tâm mình hễ nó vô nhà mình thì mình hễ nó vô nhà mình rồi nó đi cái mình khóc, đó là mình không thấy nẻo luân hồi. Các bạn thấy sâu sắc của đạo Phật chưa? Cho nên từ đó mà mấy cô này mới tỉnh ngộ, mới không khóc nữa, không đau khổ. Chứ còn nếu mà bà này không có làm cái bài kệ này thì chắc chắn là mấy cô này chắc chết điêu, chỉ đứng với mấy đứa con mà bị chết đây. Thì thử nghĩ chúng ta có đứa con chết chúng ta có khổ không? Mà chúng ta đâu có thấy nhân quả, phải không? Nó đến nó ở đâu, nó đến chứ mình biết nó ở đâu là ai. Mà nó vô nhà mình rồi cái mình nói nó còn, rồi bây giờ nó chết cái mình khóc. Nên chết tức là nó đi, nó ở đâu nó đến rồi nó đi, mà mình cứ mình khóc, mình nói hổ con mình, vợ mình hoặc là những người thân mình. Thiệt là ngu si, sao mà ngu si. Bởi vì học Phật pháp rồi thầy thấy cái người ta mà khóc người chết thầy thấy sao mà ngu quá, vô minh quá độ. Tại sao không thấy? Ngu quá, ở đâu nó đến, pháp các pháp. Bởi vì pháp hữu tình là nó như vậy, nó đến nó đi chứ đâu phải. Thì mọi người đều là có cái mọi người là pháp chứ gì. Mà đến đi mặt nó chứ mặt mới gì mình lại khóc. Vô nhà mình rồi bắt đầu đi cái mình khóc. Còn hồi đó ở ngoài đường sao mình không khóc? Đó là cái khóc bậy, khóc vô minh. Đúng. Không có ai yêu cầu từ chỗ kia nó đến, mình có yêu cầu nó đến mình đâu, mà giờ nó tự đâu nó đến cái bắt đầu khóc. Chứ không phải mình yêu cầu thôi bây giờ chú hay anh đến nhà tôi đi, làm con tôi đi, thì thôi nó đến thì thôi mình cũng chấp nó là con mình, khóc cũng phải. Đằng này mình có yêu cầu nó đâu, nó đến cũng thình lình mà nó đi cũng thình lình. Cũng như bây giờ mấy chú thanh niên nhỏ nhỏ vậy, đâu có biết cái cô nào là vợ mình, bỗng dưng thấy cô đó cái cảm tình được cái đi cưới cô ta về làm vợ, chứ đâu có chắc là cô đó, phải không? Nó đến, tự nhiên nó đến trong cái giai nợ nhân quả mình đâu có hả. Lẽ ra mày con phải báo khổ nhau không? Ngu si gì mà ngu si đến cái độ đôi khi mà rủi nó có chết này kia là khóc lắm. Trời đó, sao mà không thấy nhân quả gì hết? Bởi vì cuộc đời tu hành của đạo Phật nó dịch ra từng cái khía cạnh nhỏ để chúng ta biết được cái điều đó. Thế mà con người ngu quá ngu, thầy nói thiệt, họ cứ chấp chặt cái gia đình của họ, họ cột chặt, họ trói trong đó, họ không thấy nhân quả, họ không thấy là kẻ đó có phải mình muốn yêu cầu họ đến đâu. Cho nên bà nói không có ai yêu cầu, từ chỗ kia nó đến. Nó từ đâu nó đến mà đâu có ai yêu cầu nó, không có ai cho phép, cũng không ai cho phép nó đến, phải không? Đâu có ai cho phép, nhân quả mà làm sao ai cho nó được, từ chỗ nọ nó đi. Nghĩa là bây giờ mình cũng đâu có bắt buộc mà cho phép nó đi đâu. Rồi nó muốn đi nó đi, tức là nó muốn chết nó chết, chứ mình làm sao mình kéo nó được đâu. Bà kệ quá tuyệt, chỉ cái đường lối nhân quả quá hay mà, đâu có dở đâu. Rõ ràng là bà này thiệt là thông suốt nhân quả đi. Cho nên bà viết bài kệ này, thầy rất là tâm đắc cái chỗ cái bài kệ này, là thầy đã hiểu nhân quả, thì bà này lại cũng hiểu nhân quả cũng như thầy, không khác chút nào, thầy biết nó rất rõ. Cho nên đối với thầy không có nước mắt mà khóc bậy, còn các con lơ mơ là đổ nước mắt cả đống chứ không có dễ đâu. Chưa có hiểu cái này các con khổ sở lắm. Cho nên ông A Nan mà nghe Phật chết ông khóc lu bù là vì ông chưa hiểu nhân quả. Các con biết ông ra rừng mà ông khóc hù hù. Mặc dù ông A Nan là thông kinh sách chứ chưa có thông nhân quả đâu, cho nên ông khóc dữ tợn đó. Còn cái bà Hoa Ni Sắc Tỳ Kheo này, bà đã thông nhân quả, không có ai cho phép, từ chỗ này nó đi, từ đâu nó đi đến, được sống bấy nhiêu ngày, nó được sống bao nhiêu ngày thì hay bấy nhiêu ngày, chứ nó đâu có cần biết gì mà nó sống với mình nhiều, hoặc là nó sống bao nhiêu thì kệ nó, ăn vui gì với nó đến nó đi kệ nó, có mắc mớ gì mình đâu mình lại buồn khổ. Từ chỗ này nó đến, từ chỗ kia nó đi, nó đến một con đường, nó đi một con đường. Nó đến thì một con đường, nó đi một con đường, nhưng con đường đến con đường đi nó chỉ là nhân quả chứ đâu có cái gì đâu. Mạng chung hình sắc người, luân hồi nó sẽ đi, đến vậy đi như kia, ở đây khóc than gì. Không, cái câu bà kết luận nghe nó rất là thấm thía, ở đây khóc than gì. Mà bà Hoa Ni Sắc Tỳ Kheo bà đã từng khóc hai đứa con của bà, từng khóc cha mẹ chết, từng khóc đứa em trai chết trong một lúc. Thì các con biết bà đứt ruột biết bao nhiêu, sau khi theo tu đạo Phật bà mới thấu lọt rõ được cái lý nhân quả. Cho nên bà mới viết bài kệ thấm thía, đến thấm thía. Vì có người mà đang sống ở trong cảnh đau khổ đó, người ta mới hiểu được cái nhân quả, người ta tu chứng được, người ta thấy được cái nhân quả. Còn người ta chưa chứng được, người ta bị mờ mình không thấy được nhân quả. Sau khi nghe xong bài kệ 500 liên hoa sắc, cảm thấy tâm hồn dao động, liền xuất gia dưới sự lãnh đạo của bà Hoa Ni Sắc Tỳ Kheo. Sau khi xuất gia, 500 nàng giới pháp tính thọ, tính nghĩa thọ, giới pháp tính thọ, nghĩa tính thọ, pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Nghĩa là đây là thầy đưa ra cái pháp mà cho 500 vị này mà tu tập đó, tức là bà Hoa Ni Sắc Tỳ Kheo đưa ra cái pháp, giới cái pháp, mà cái pháp đầu tiên là pháp tính thọ, cái pháp thứ hai là nghĩa tính thọ. Các nàng triển khai thiền quán, tùy pháp hướng pháp, chẳng bao lâu chứng quả A La Hán. Sau khi chứng quả A La Hán, các nàng làm kệ, các bà đó làm kệ. Thì cái nghĩa như thế nào? Cái pháp tính thọ, cái pháp tính thọ, khi mà nghe cái bài kệ rồi thì các mấy cô mà qua ni sắc này á, liên qua sắc này á, các cô thấy rất rõ cái đường đó đi nhân quả. Cho nên các cô tinh thọ, tinh mà tinh, tinh mà thọ đó, tinh là kiểu là tinh sâu đó, tinh không có bao giờ mà tinh cách lờ mờ đó, thấy rõ cái đường đi của nhân quả. Cho nên các cô này đang còn cha mẹ gì hết, cắt bứt hết, tôi thấy rõ đường đi nhân quả rồi. Nó đến nó đi, cha mẹ tôi có đến đi cũng là nhân quả đi, nó ở kia nó đến mà nó hợp với cái nhân quả, cho nên tôi là con vậy thôi chứ không có cái gì khác nữa. Cho nên tinh quá tinh, kêu là tinh thọ, tinh quá tinh, không có. Mà cái nghĩa lại ở đây, cái nghĩa, nghĩa tính thọ, cái nghĩa đó, cái nghĩa mà hiểu ra làm cho các cái cô này rất là tin tưởng, tin tưởng từ ở trong thâm tâm của mình. Cho nên bắt đầu bỏ hết của cải tài sản, bắt đầu bỏ hết cái sự sắc đẹp của các cô, dẹp hết hoàn toàn. Cho nên cái câu, cái pháp mà tính thọ với pháp nghĩa tính thọ này, nó có cái nghĩa đặc biệt là ở chỗ này, là cắt đứt tất cả những cái dây mơ rễ má mà cái lộ trình thứ nhất mà con người cư sĩ còn làm gì. Còn chúng ta bây giờ có đủ cái niềm tin ở cái pháp tính thọ chưa? có đủ cái niềm tin mà hiểu được cái nghĩa mà những cái bài kệ này chưa? Còn người ta chỉ nghe cái bài kệ thôi mà người ta đã giới cái pháp tính thọ và nghĩa tính thọ. Thì các thầy đã nghe thầy giảng chứ, nhưng mà có được tin như vậy không? Có làm được như vậy không? Làm được như vậy mới gọi là pháp tính thọ mà nghĩa tính thọ. Còn làm chưa được như vậy á thì chưa gọi là pháp tính thọ và nghĩa tính thọ. Nó thầy giải thích như vậy, quý thầy có hiểu chưa? Nghĩa là mình làm cho được như các cô này mà dứt bỏ được như vậy á, để mà thực hiện con đường tu hành mà sẽ đến chứng quả A-la-hán như vậy đó, mà dứt bỏ một cách rụt như vậy, đến đó quá khổ là bị dính mắc tất cả những sự thương ghét cha mẹ anh em nhà cửa con cái của mình, đau khổ mới đến mà xin bà. Bà nói bài kể cái thông suốt được cái lý nhân quả rồi, cho nên dứt bỏ liền tức khắc, xin xuất gia liền tu hành theo bà này, không có hề mà còn thương ghét gì ở đối với địch, vì con đường nhân quả quá rõ rồi. Nội cái bài kể không, thầy đã thấy rằng khi mà cái người mà tính thọ và nghĩa tính thọ này thì thấy cuộc đời không có gì nữa, không còn con cái mà không còn gì nữa hết, nghĩa là dẹp sạch hết đó, thì mới đúng là cái nghĩa mà pháp tính thọ và nghĩa tính thọ. Còn nếu mà chưa được vậy thì chưa cắt đứt được vậy thì chúng ta chưa dám dùng cái danh từ hoặc là cái pháp đó gọi là pháp tính thọ nghĩa tính thọ. Còn nếu mà chúng ta làm được thì mới gọi là pháp tính thọ nghĩa tính thọ. Nó thì những cái danh từ mà dùng trong kinh nó nhấn mạnh đến cái mức độ mà chúng ta không ngờ được ông Phật ông dùng đến những cái danh từ như vậy để mà chỉ cho một cái người đoạn dứt đoạn lìa ra cái sanh pháp đó, cái sanh pháp của thế gian mà không cho nó dính mắc trong mình. Cho nên sự chứng quả A-la-hán của các vị này cũng rất là nhanh chóng, không phải là khó khăn. Đây thầy đọc bài kệ. Cây tên khó thấy được, nghĩa là các cô đó nói ví dụ như những cái tình thương, cái nhân quả mà tình thương đó giống như là cái mũi tên từ tim ta nhổ lên, nó đâm từ ở trong tâm. Cho nên cái khổ là ở chỗ nào các thầy biết? Từ ở trong tim. Chúng ta thương, chúng ta khổ, nó từ tim chúng ta chứ đâu. Cho nên các thầy nhớ là đôi trai gái nó cứ vẽ trái tim đó. Nó thương nhau cũng từ trái tim, mà nó ghét nhau cũng từ trái tim, phải không? Đó, cái chỗ đó đó, cho nên nó từ trong cái tim đó mà nó đâm. Cái mũi tên đó nó vô hình lắm, nó không khó thấy lắm, nhưng mà nó đâm nát tim người ta, giết chết người ta. Ngồi tu chứ nó đâm nát tim của chúng ta. Ở đây thì nhớ con, nhớ vợ, hoặc là nhớ của cải tài sản. Đó là chúng ta bị cái mũi tên độc đó, nó đâm ở trong tim chúng ta đó. Ở đây mà ngồi nhớ chùa, nhớ miễu đó, thì nó cũng đâm nát tim của chúng ta chứ không phải thường đâu. Ngồi đây mà chúng ta nhớ ăn, nhớ uống thì nó cũng đâm nát tim của chúng ta chứ không phải đâu. Đó, thì cho nên ở đây cái câu kệ đầu tiên, cây tên khó thấy được, từ tim ta nhổ lên, ta diệt sầu vì con, sầu ấy ám ảnh ta. Nay cây tên được nhổ, không ham muốn tịch tịnh, không thương ghét một ai, ta quy ẩn sĩ Phật pháp và chúng tăng. À, các bạn thấy nghe nó đơn giản, nhổ được cái mũi tên đó ra thì dễ dàng tu hành lắm. Mà như chưa nhổ được cái mũi tên đó thì như là mình chưa có bứt ra được cái lộ trình thứ nhất thì không thể nào đi lộ trình thứ hai được. Cho nên ở đây ví dụ thì thầy thấy cái mũi tên này là cái lộ trình thứ nhất, nó phải nhổ cho được cái mũi tên ra. Cho nên cái bài kệ quá thấm thía cho cái cuộc đời tu hành của các thầy hôm nay, để cho các thầy càng sáng lên, càng rõ lên, càng hiểu lên, càng minh mẫn ra, nó không phá trừ những cái vô minh mà từ lâu tới mình làm chắc. Nó thì hôm nay quý thầy thấy rõ rồi không? Bây giờ thầy đọc lại bài kệ để một lần nữa để cho quý thầy nhớ kỹ. Cây tên khó thấy được. Đó, mấy cô này ví dụ cây tên đó chúng ta khó thấy quá, mà không có cái người chỉ thì chắc chắn là tim của chúng ta bị nó đâm nát hết, không có còn. Từ tim ta nhổ lên, cái tên đó nó đâm ở trong tim của chúng ta, bây giờ từ đó mình nhổ lên chứ không có chỗ nào. Ta diệt sầu vì con, sầu ấy ám ảnh ta. Nay cây tên được nhổ, không ham muốn tịch tịnh, không thương ghét một ai, ta quy y ẩn sĩ Phật pháp và chúng ta. Bây giờ mới thực là đương vào ba ngôi tam bảo đó. Cho nên sắp sửa tới đây thầy sẽ giảng cái giới bổn nói về quy y tam bảo.
Tiểu kinh phương Phương Quảng trang 655 số 44. Bài kinh này là một bài pháp thoại giữa nam cư sĩ Visakha vấn hỏi tỳ kheo ni Damadiya. Đây là một cái bài pháp mà giữa cái cư sĩ Visakha, đó là chồng của bà Damadiya, bà xuất gia và thành ni tỳ kheo khi bà từ giả gia đình bà và được chồng bà chấp nhận cho xuất gia. Và khi mà thành tựu được đạo pháp và trở về thăm nhà thì chồng bà hỏi bà, vấn nạn bà qua những cái điều bà đã hiểu qua Phật pháp tu hành như thế nào mà hiện giờ bà được Đức Phật chấp nhận là một vị A-la-hán. Ông cũng đâu có tin bà nói rằng cái vấn đề là bà đã chứng quả A-la-hán đâu. Mới ra bà phải trả lời cho tôi nghe sao mà cho ngọt cái lỗ tai tôi mới chấp nhận, chứ bà nói lơ bơ thì tôi miết với Đức Phật liền, chứ bà đừng có về đây bà tự xưng bà là A-la-hán là chết rồi. Đâu có chuyện dễ đâu. Đối với ông cư sĩ này cũng đâu phải là tai thường. Ông là đệ tử cư sĩ mà cũng là đệ nhất của Phật chứ đâu phải là thường. Cho nên khi bà về thì gặp lại ông, thì thầy nhắc lại khi mà ông Visakha đó, ông đến với Đức Phật, ông được nghe một bài thuyết pháp, sau đó ông về thầy có nhắc lại cho các thầy nghe rồi một lần mà. Thì về thì thường thường thì ông đi đâu về thì bà Damadiya bà đón tiếp với ông dưới cầu thang, rồi đưa bàn tay cho ông nắm, rồi hai người mới dẫn nhau mà đi lên nhà khách hoặc là lên cái phòng nghỉ. Thì hôm nay thì bà đưa tay thì ông không nắm, rồi ông lách bà ông đi trước, không có đi song song nữa, chơi cái kiểu đó đó. Cho nên bà đi sau chứ trong bụng bà nghe nó căm ức lắm, nó tức không biết bữa nay ông đi đi vào tỉnh xá nghe Phật thuyết giảng, không biết là có bà nào mà cái kiểu này thì chắc là có bà nào rồi đó. Kiểu này là không có được rồi, thế nào là lên phòng khách đây là cũng phải cật vấn ông một hơi cho đã mới được, chứ còn không khéo thì phải cho mấy con đầy tớ nó đi rình với ông này, ông đi nghe Phật thuyết giảng kiểu nào mà ông về ông làm cái hành động như thế này. Rồi vì vậy đó cho nên khi mà đến vào phòng khách ngồi rồi, thay vì một lần thì ông bà ngồi chung nhau ghế, nay ông chồng ngồi riêng bên kia, ông ngó ngoài bà ngồi riêng bên này, bà xích xích lại gần, không có được, bà ngồi ở đây đó. Người ta hiểu Phật pháp người ta đã nhập lưu được, tức là người ta có hành động xả liền. Còn các con nghe thầy thuyết giảng mỏi miệng chứ chưa chắc được về, cái vợ con ngồi trời nó chạy ra nó ôm nó thì ẩm nó luôn chứ chưa. Thầy nói thật mà, ôi đứa này đứa kia tùm lum nó chạy, ba đi lâu quá, ba tháng trời nay con nhớ ba quá, thôi ẩm đứa này đã, ẩm đứa kia vuốt hung hít đứa này nọ kia. Thử hỏi nghe thầy thuyết pháp vậy có chứng có nhập dự lưu chưa? Chưa. Còn bà này, cái ông này ông nghe Phật thuyết pháp rồi về cắt ly, bà xích xích lại gần, bà ngồi đó đi, bà không có lại gần đi. Nó thấy giờ đó là người ta nhập lưu thánh rồi, người ta không có còn thấy cái dục lạc đó, thấy cái cảm giác giữa nam nữ nữa, người ta biết đó là cái khổ, cho nên người ta cắt ly liền, người ta không còn có thích thú mà ngồi nói chuyện những cái chuyện tầm thường của thế gian nữa, mà người ta nhắm vào cái sự giải thoát, chứ người ta không còn nhắm cái phàm phu tục tử. Cho nên cái người chưa hiểu thì người ta còn cái tâm người ta còn dính mắc, người ta thấy đó là hạnh phúc. Còn cái người đã hiểu rồi, người ta thấy đó là cái khổ nạn, cái đau đớn, chứ đâu phải là cái hạnh phúc. Cho nên hai cái người mà nhập lưu rồi, nghe vừa nghe bài pháp rồi thì ông này nhập lưu rồi, vào thánh quả rồi. Cho nên cái hành động ông là hành động thánh rồi. Chứ còn hành động phàm phu, chúng ta gặp con gặp vợ là thấy ẩm thôi, hung hít lia lịa thôi. Rồi lại nói ba đi ba về, ba không mua bánh rồi này kia cho con. Thôi thì chút lúc ba vẫn còn đi ra nhà hàng cha con vợ chồng mình ăn bữa cho nó lâu ngày vắng nhà, bây giờ làm cho vui bữa. Đó là những cái tâm phàm phu thật mà thầy nói thật. Đó là gọi làm sao chứng thánh quả được. Mà thầy nói mỗi miệng các con có chứng thánh quả không? Mà ông Phật cũng nói bài pháp rồi thì ông này chứng thánh quả liền. Đó gọi là nhập dự lưu. Các con thấy rõ không? Đó là rõ ràng là người ta nghe người ta dứt được là đó là dự lưu. Chứ chưa phải người ta tu tập gì hết người ta dứt bỏ được đó. Bây giờ ông Visakha hỏi: Thưa ni sư, bản thân của chúng ta được gọi là ngã, còn Thế Tôn gọi nó như thế nào? Ông trắc nghiệm bà thử hỏi. Bây giờ cái thân của mình đây thì ai cũng biết nó là ngã, vậy còn Thế Tôn, bà học với Thế Tôn á, thì Đức Thế Tôn gọi nó là cái gì? Này hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi năm thủ uẩn là tự thân chứ không phải là ngã. Thấy không Phật cũng nói rất rõ không, chứ không á các con cũng nói rằng Đức Phật nói á mà năm cái thủ uẩn này nó hợp lại là cái ngã của mình, nếu vậy là mấy con đã phỉ báng Phật rồi đó, phải không? Còn ông Phật cũng nói rất rõ không. Các con sẽ nghe những cái bài này mới thấm thía được những cái chỗ mà Đức Phật dạy. Này hiền giả Visakha, Thế Tôn
gọi năm thủ uẩn là tự thân chớ không gọi là tự ngã, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Năm thủ uẩn này Thế Tôn gọi là tự thân, không gọi là tự ngã. Đó là nhắc lại, bà nhắc lại. Bởi vì ông Visakha hỏi chúng ta thấy cái thân này, cái thân của chúng ta đó là gọi là tự ngã, còn Thế Tôn gọi nó như thế nào? Bà giải thích ra thấy, chúng ta thấy rõ cái chỗ mà gọi là tự thân nó khác mà gọi tự ngã nó khác. Chúng ta phải phân biệt được hai cái danh từ dùng thì chúng ta mới hiểu được cái chỗ nói. Lành thay, thưa ni sư, xin ni sư cho hỏi một câu nữa. Được rồi, bà nói đúng quá rồi, tôi chấp nhận rồi, tôi cũng nghe ông Phật nói vậy rồi, bà nói thì không sai rồi, thì bây giờ cho tôi hỏi một câu nữa. chứ bị nhiều đó tôi chưa có đủ tin bà đâu. Bà có nói hay đi nữa bà cũng nhại là cái miệng của ông Phật chứ đâu phải là của bà, cho nên tôi đâu có tin. Tôi hỏi nữa, bà có vui lòng thì tôi hỏi nữa, bà không vui lòng thì thôi tôi đi nghỉ. À, nhưng bà này thì cứ được tự tiện, cư sĩ cứ hiền giả thì cứ tự tiện mà hỏi. Tự thân tập khởi được gọi như như vậy, còn Thế Tôn gọi như thế nào? Cái tự thân mà nó tập khởi năm cái thủ quẩn á, nó tập khởi như vậy á thì gọi nó là tự thân. À, còn bây giờ Thế Tôn gọi nó như thế nào? Đó. Bây giờ cái tự thân mà nó tập khởi như vậy đó thì chúng ta đã được trả lời ở trên đó là cái tự thân rồi chứ không phải là gọi tự ngã. Vậy thì nó có cái gì ở trong đó nữa không? Nó còn có cái gì nó ở trong đó nữa không? Cái câu của ông Visakha hỏi cái câu này. Tự thân tập khởi được gọi như vậy, tức là gọi như ở trên rồi, còn Thế Tôn gọi như thế nào nữa? Gọi cái tự thân đó, cái tự thân nó còn cái tên gì nữa không? Đó. Nó còn cái dụng gì ở trong đó nữa không? Hoặc là còn cái thể gì ở trong đó nữa không? Hay hoặc là nó chỉ bao nhiêu đó gọi là tự thân thôi? Quý thầy hiểu cái chỗ đó. Cho nên ở trong cái chỗ đó thì bây giờ được gọi nó là tự thân rồi. Đức Thế Tôn gọi nó là tự thân rồi, tôi chấp nhận đúng rồi. Nhưng bây giờ ở trong cái tự thân đó nó còn có cái gì nữa không? Nó còn có cái gì nữa không? Mà có thể gọi nó một cái tên khác được không? Hay là chỉ có gọi nó tự thân thôi? Đó là thiệt. Cái ông này cũng rắc rối, cái bà này dữ lắm. Cho nên ông hỏi cái kiểu mà thiệt là rắc rối chứ. Đã nói tự thân rồi thì thôi làm thinh, còn hỏi ở trong đó còn cái gì nữa? Mà còn có gọi nó cái tên gì nữa? Ông còn đòi nó cái nhiều tên nữa. Thì bà Visakha cũng vui vẻ mà trả lời: Này hiền giả Visakha, khắc ái này đưa đến tái sanh, cầu hữu với hỷ, tham tìm cầu hỷ lạc, chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Khắc ái này Thế Tôn gọi là thân tập khởi, phải không? Bây giờ cái nhóm của nó là năm cái thủ quẩn nó hợp lại thì gọi là tự thân. Nhưng mà trong tự thân nó còn cái dụng gì ở trong đó, cho nên nó phải có cái, bây giờ nó tự thân không, nó nằm cứ ngắt đó rồi, nó cũng như gọc cây thì có nghĩa lý gì đâu, phải không? Cho nên cái ông này ổng rắc rối với bà này dữ lắm, ổng hỏi. Nhưng mà bà này cũng lanh trí thiệt chứ không phải không, bà biết được cái chỗ mà bà đã tu học, cho nên bà biết được cái sự hoạt dụng của thân. Nó phải có cái khắc ái trong đó, cái thân nó mới có linh động chứ. Nếu mà nó như cái gọc cây mà hợp lại như cái bàn này thì thôi rồi, thì làm sao mà gọi là cái tự thân con người được, phải không? Cái bàn bây giờ nó cũng là duyên hợp, nó cũng là đất nước gió lửa nó hợp thành cái bàn ha. Nhưng mà rốt cuộc rồi cái bàn nó đâu phải là cái thân con người đâu. Cái cây kia nó cũng làm sao nó giống được con người được. Cho nên nó có những cái trí tuệ, nó có gì trong cái tự thân đó. Cho nên cái câu hỏi của ông Visakha là như vậy, để chúng ta thấy từ cái chỗ tự thân của chúng ta nó có cái gì đó mà chúng ta nó mới chấp thành cái ngã. Chứ còn nếu nó không có thì ai mà gọi nó là cái ngã. Cho nên nói tự thân tức là nói một cái phần của thủ quẩn nó hợp lại mà thôi. À, cho nên vì vậy đó mà bà mới trả lời: Này hiền giả Visakha, khát ái này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ về tham. À đây nè, ở trong cái tự thân đó nó có cái khát ái, nó có cái sự khao khát, có cái sự yêu, có cái sự ham muốn khao khát ở trong đó, chứ không phải là nó không có. Mà nó có như vậy á là nó sẽ đưa đến cái sự tái sanh của nó. Cái mục đích của cái thân ngũ quẩn này, nó có tiếp diễn được cái thân này đến thân khác ngũ quẩn như vậy đó, là nó phải có cái mầm móng của cái sự khắc ái của nó ở trong đó. Mà cái khắc ái đó nó sẽ làm gì? Nó một mình nó thì nó không thành. Nó không thành. Cho nên nó câu hữu với cái gì? Nó câu hữu với hỷ. À, nó câu hữu với cái sự thích, cái sự vui mừng. Để nó câu hữu với khổ thì chắc nó không dám rồi. Nó phải câu hữu với, tức là nó kết hợp cái khắc ái đó, nó kết hợp với cái sự thích thú của nó, cái sự hỷ của nó. Vậy thì khi mà nó câu hữu với hỷ rồi, và nếu tham rồi thì nó mới có sự tìm cầu hỷ lạc. Đó, cái khác ái đó nó bây giờ nó kết hợp giữa cái hỷ và cái tham thì nó mới có đi tìm cầu cái hỷ lạc. Nó thì cứ bản chất con người mình có cái thân á, thì giờ mình đi tìm cầu cái gì? Bây giờ kết hợp với cái gì? Mình muốn ăn ngon, phải không? Mà mình muốn ăn ngon thì mình phải kết hợp cái tham nó mới có muốn có đồ ăn, chứ còn không có tham thì nó đâu làm muốn, phải không? Các thầy thấy rõ không? Bây giờ nó có tham nó mới có khởi ra. Bây giờ mình muốn ăn ngon, muốn ăn chén chè nè, bây giờ mình muốn tham, mình muốn ăn chén chè thì tức là mình phải câu hữu với cái tham là phải đi mua đậu mua đường mới về nấu nếp mình mới nấu ra chè. Đó là nó tới bắt đầu nó có cái tham, và khi mà nó thành nó chén chè rồi thì nó mới cầu được cái hỷ. hỷ lạc của nó, thì bắt đầu mình mới bỏ miệng mình ăn, nó mới có cái ngon của nó đó. Đó là cái hỷ lạc của nó. Chỗ này là chỗ kia, hoặc là cái này cái kia, hỷ lạc cái này cái kia, chứ không phải là nói nọ chén chè không, cái này cái nọ kia mà nó sanh ra cái hỷ đó. Mà khi mà cái chỗ này chỗ kia nó có đó, thì tức là dục ái, phải không? Có cái từ là dục ái. Cho nên quý thầy thấy rõ đó, từ cái bước nhỏ nhất của nó đó, đi từ từ nó cơ hữu cho đến khi nó dục ái. Thì dục ái thì nó có hữu ái và có phi hữu ái, nghĩa là từ đó nó mới sinh ra dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Cho nên khắc ái này Đức Phật gọi là thân tập khởi, bởi vì nó kết hợp lại thì nó phải có khắc ái, bởi vì ngũ uẩn nó kết hợp lại nó mới thành cái thân của chúng ta gọi là tự thân, mà khi nó kết hợp lại thì nó phải có cái khắc ái. Chúng ta phải thấy được cái chỗ mà do cái nguyên nhân nào mà chúng ta bây giờ mà không rời được, mà có tham, có sân, có si, có thích thú cái này cái kia đó, là do cái chỗ tập khởi của cái thân. Mà tập khởi của cái thân thì cái tên nó gọi là khát ái. Còn hồi nãy đó, thì năm cái thủ quẩn đó, nó hợp lại, nó duyên hợp lại mà chúng ta gọi là tự thân. Còn bây giờ nó tập khởi thêm thì nó gọi là nó có dục ái, hữu ái, phi hữu ái đó, thì nó gọi là tập khởi của thân. Cho nên khát ái này được Thế Tôn gọi là thân tập khởi. Đó, thì ông Visakha ông nghe nói vậy, nút à, bà nói cũng có lý đó, đúng hay ạ, bà thông rồi ạ. Tôi chấp nhận bà nói cái này là được, là hay rồi. Bây giờ tôi xin hỏi thêm bà một câu nữa. Thưa ni sư, thế nào là thân diệt? Cái thân mà ông hỏi cái kiểu này thiệt là từ cái tập rồi, bây giờ tới ông hỏi diệt. Thì các thầy thấy thường khi mà hỏi cái thân tập, hỏi cái bản ngã, thì bản ngã là cho do năm cái duyên ngũ uẩn mà hợp lại. Bây giờ ông mới hỏi nó tập khởi, cái sự cái thân tập khởi này nó cái duyên hợp, còn cái này nó tập khởi, nó thành ra nó ba cái thứ dục, dục ái, hữu ái và phi hữu ái, nó tập khởi để thành ba cái dục đó. Mà trong cái cuộc đời chúng ta không có người nào mà chạy ra khỏi ba cái dục này hết, ba cái thứ ái này hết. Cho nên chúng ta phải thấy được cái chỗ này rồi thì chúng ta mới tiếp tới cái chỗ đây là nó tập khởi. Mà bây giờ đến cái giai đoạn này thì ông hỏi cái thân, cái tự thân này nó diệt, là nó diệt cái tập khởi đó như thế nào, nó làm cho mình giải thoát đó. Thưa ni sư, thế nào là thân diệt? Và Đức Thế Tôn gọi thân diệt là như thế nào? Đó. Muốn mà diệt cái tập khởi, làm cho nó dứt ba cái dục ái nè, rồi hữu ái, rồi phi hữu ái nè, làm cho nó dứt cái đó đi, cái ái đi, thì nó gọi là đoạn diệt chứ gì? Thì đó là ông Visakha hỏi bà Nisibiyama vậy đó. Mà bây giờ đó thì bà trả lời: này hiền giả Visakha, sự đoạn diệt không tham đắm, không có dư tàn của khắc ái ấy, sự xả ly, sự dứt bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp, này hiền giả Visakha, sự đoạn diệt này Thế Tôn gọi là tự thân đoạn diệt. Đây bà dùng một cái lố để mà chúng ta thấy. Bây giờ đó, này hiền giả Visakha, sự đoạn diệt nó như thế nào? Là không tham đắm. Bây giờ chúng ta thấy chúng ta muốn ăn cái đó, thì chúng ta biết cái tâm tham của mình như vậy, phải không? Do biết nó tâm tham thì chúng ta đừng có cho nó tham, mà mình đoạn dứt nó đi. Tham là khổ đó, cũng được, đừng có tham ăn. Do đó chúng ta dứt. Chưa tới giờ cơm mình đói bụng muốn ăn rồi thì đó là tham ăn chứ gì. Cho nên đó là mình chấm dứt. Đúng giờ ăn cơm chứ không đúng giờ mà đòi cái bụng này tao khoét ra, tao mổ tao quăng ra hết chứ ở đó mà sâu ruột ở đâu. Mình ám thị, mình hướng vậy, nó quán hồn đi, cho nên nó đâu có sâu được nữa. Bây giờ nó đói rồi, bắt đầu bọt bèo trong đó nó sôi rồi, rột, nó đói bụng, nó muốn ăn rồi. Thì bắt đầu mình phải thấy đây là cái tâm tham nó thể hiện qua cái thân đây. Bởi vì nó tập khởi với nhau mà, nó kết hợp với nhau đó. Bây giờ cái tâm thì nó muốn ăn, thì cái bụng nó sôi lên rột ở trong đó, thì chắc là mày muốn giữ rồi hả? Tao rút dao tao rọc ra cho con mày coi cái chỗ nào mày tham. Thì như vậy là mình dứt thoang tham chứ gì. Cho nên cái tâm nó hết thèm. Chứ còn không nó rột hơi cái nó muốn ăn. Ra ngoài đó nó thấy cái cục kẹo hay cái ổi, nuốt đại cho mẹ chứ để không đói quá, đúng không? Từ đó cái bắt đầu cái mình tham thật, mình ăn cắp rồi, đúng không? Thành ra ăn trộm, tức là cái xấu từ cái chỗ tham đắm đó nó đi đến cái chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta phải ngăn chừa nó liền tức khắc. Cho nên bà Visakha dạy đoạn diệt đó thì không có được tham đắm. Nó hở ra chút nào mà nó làm cái chuyện gì thân nó kết hợp, nó làm sao mà mình nghe khó chịu, nhức đầu, nó làm cho mình năn đầu, nói bụng quá trời, chóng mặt quá, bây giờ đứng lên không thấy đường. Như vậy là mình phải kiếm nước cơm hoặc là cái bánh cái trái gì nuốt cho nó đây, cho nó đỡ chóng mặt, lắc ra ăn cơm, chứ không khéo làm sao ăn cơm được. Do nó lý luận cái kiểu đó đó, thì tức là mình có cái mình đoạn cái lòng tham này đi thì
mình nói chết bỏ, nhất định tới giờ tao lê mặt ra đó ăn cơm, kéo chừng tao ra đó ăn cơm, chứ bây giờ mà chết tao nằm đây cho mày chết chứ đừng có nói chuyện mày đòi ăn. Thì chút nó tỉnh bơ à, nó không có đói, nó đói giả mà, nó là tưởng nó làm vậy chứ không phải đâu, nó tưởng nó câu hủ, nó làm cho chúng ta tham đắm đó. Cho nên chúng ta biết là chúng ta hàng phục ngay liền, dứt liền. Cho nên Phật dạy những gì dứt bỏ cần dứt bỏ mà. Chúng ta thấy cái tâm tham của mình là biết mình tham rồi thì dứt bỏ ngay liền, không được để cho nó kéo dài. Chết bỏ chứ người tu hành mà sợ chết sao mà nếu mà sợ chết thì thôi đừng đi tu. Đã không sợ chết mới đi tu chứ, để làm chủ sinh tử mà. Mà bà Diyama bà còn bảo không có dư tàn, nghĩa là mình dứt bỏ nó rồi, dứt bỏ cái tâm tham rồi mà để nó cứ nó còn sôi lục bục ở trong đó, nó cứ nhắc mình hoài, nó coi chừng cái dư tàn đó mà lát mình phạm á. Cho nên phải dứt đi, mình phải tìm mọi cách mà để cho quên cái sôi lục bục ở trong bụng mình, nó cồn cào trong đó, nó muốn đòi ăn đó, thì mình phải làm sao dứt. Lúc bây giờ chúng ta phải dùng cái pháp nào mà chúng ta để dứt, đó là những cái pháp hành mà chúng ta để phá cái tâm tham của chúng ta đó. Nó phải có chứ không phải là chúng ta dứt là chúng ta nó bảo như vậy rồi nó dứt đâu. Chúng ta phải duyên cái tâm của mình đi vào cái chỗ nào thì cái bụng nó mới hết sâu, nó mới hết cái làm khó chịu mình. Đó là cách thức mà chúng ta xả ly. Đó, thì không có dư tàn của khác ai ấy, nghĩa là đừng có để cho cái tâm mà tham muốn của khác ai đó nó nằm ở chỗ đó mà nó duy trì hoài hoài đó. Mình phải dứt cho không có cái tàn tích gì ở trong đó thì mới là giải thoát. Sự xả ly, sự dứt bỏ, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp, đó là những cái mà bà thêm cho chúng ta thấy cái sự mạnh mẽ để chúng ta dùng những cái pháp hướng qua những cái từ danh từ này để chúng ta dứt, đoạn dứt, lấy tinh thần chúng ta quét sạch, trong khi đó chúng ta giữ cho đúng cơm ngọ mà không có ăn bậy bạ. Thế Tôn gọi là tự thân đoạn diệt, tức là tự cái thân của mình phải làm cái đó chứ không ai làm cho mình. Bây giờ ông lại hỏi kế niệm kế nữa. Thưa ni sư, tự thân diệt đạo như thế nào? Đó, bây giờ ông đã hỏi bà hồi nãy đó, thì cái câu hỏi trên đó thì quý thầy thấy thưa ni sư thế nào là tự thân diệt chứ đâu có hỏi đạo, phải không? Còn bây giờ đó là bà ông hỏi tới nữa. Hồi nãy đó là tự mình đạn diệt đó, là tự của mình thấy cái điều đó là cái tham, mình biết nó tham rồi mình phải dứt trừ liền, mà nó không có cái đường đấu tu tập, phải không? Mình phải dứt trừ rồi mình dùng những cái pháp để cho mình quên cái tâm mình, đi ngay ở chỗ đó đi, chứ để nó cứ sôi lục bực hoài thì không được. Cho nên bắt đầu mình đi làm cái gì hơn cái nó quên đói, có không? Quý thầy cứ ngồi đó mà nhớ đói thì nó sôi ruột dữ lắm, nhưng mà đi ra nhổ cỏ hoặc cuốc đất hơn hơi cái sợ nó quên mặt. Ở thầy nói cái đó là cách thức để cho mình đừng có dư tàn cái chuyện đó. Một người mà có tu mới thấy được cái kinh nghiệm này, bởi vì đây chưa có pháp tu, cho nên do đó mà nếu mà chúng ta không sử dụng cái đó thì chúng ta không thể nào mà khắc phục được. Cho nên một người ta làm việc người ta quên đói là cái chỗ đó, là mê mà đâu có đói được. Còn mình ngồi không nó hay đói lắm, thử hỏi mấy người ngồi không thì hay đói lắm, mà cái người làm ít có đói, nó có thấy đói. Đó là cái chỗ đó. Do vì vậy đó, bây giờ mà cái ông Visakha đó, ông lại hỏi thế nào là gọi là tự thân đạo, tự thân diệt đạo như thế nào, và Đức Thế Tôn gọi tự thân diệt đạo như thế nào. Ông hỏi bà rồi ông hỏi Đức Thế Tôn gọi vậy có đúng không, hai người có nói đúng không, chứ ông không có hỏi riêng một mình bà không đâu, mà ông còn thêm cái Đức Thế Tôn gọi tự thân diệt đạo thế nào, và coi bà diệt cái, bà dùng cái đạo nào và diệt được cái thân tham khác ai đó, mà Đức Thế Tôn lại dùng cái đạo nào mà để diệt cái đó. Còn bây giờ cái trên thì bà nói chung rồi, tôi làm diệt thì tôi cũng quên đói cũng được rồi, đâu có gì, cái chuyện đó là tự thân nó diệt được cái tham ái đó được rồi, thì bà nói thì tôi cũng chấp nhận rồi, đâu có cái gì khác. Cho nên bây giờ tới cái giai đoạn này thì bà nói thì Phật phải nói cho nó đúng nhau, chứ còn nói trật thì tôi không chấp nhận. Ông căn dặn, ông hỏi như vậy là ông nêu lên hai câu hỏi, tôi hỏi bà mà bà nói trúng Phật, mà Phật nói trúng bà thì tôi chấp nhận, và bà nói sai Phật mà Phật nói không đúng bà thì tôi không chấp nhận cái chỗ mà đạo diệt này đâu. Cũng như thí dụ như ông Phật nói diệt cái này bằng cái con đường nào đó mà bà nói con đường khác, tôi không chấp nhận, tôi sẽ hỏi Phật lại, và tôi mép Phật bà nói vậy là chết tôi. Do cái chỗ mà thưa hỏi này thì vì vậy mà bà trả lời: này hiền giả Visakha, con đường thánh đạo tám ngành Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó thì bà trả lời cho ông thấy đó là Đức Phật dạy, và bà chấp nhận rằng con đường này chỉ là con đường mà có thể nói rằng
nó là tự thân diệt đạo, chứ không còn con đường khác nào hơn hết. Bà cũng chỉ hiểu như vậy mà thôi, chứ bà cũng không có hiểu khác được hết. Nghĩa là hoàn toàn là chỉ có 8 cái nẻo này là cái gọi là tự thân diệt đạo mà thôi, chứ không có cái pháp nào khác. Ngoài cái pháp này thì không có pháp nào gọi là tự thân diệt đạo được. Nghĩa là không có cái pháp nào mà diệt cái khác ái đó, diệt cái 5-3 cái dục đó được đó. Cho nên ngoài cái 8 đường này thì không có. Sau này thầy chỉ giảng lấy cái trục mà 8 cái bát nẻo, 8 chánh đạo này, nó sẽ làm một cái pháp chính, mà tất cả mọi cái pháp mà của Phật 37 pháp đạo đều quay ở trên cái trục chính này mà để thực hiện con đường tu.
Bà Amba Bali, bà Amba Bali, bà tên như vậy. Khi còn là thiếu nữ thì bà rất là đẹp, cho nên những dương tôn công tử thường cạnh tranh để chiếm bà. Vì vậy đó, bà khi mà bà đã khi mà bà còn trẻ thì bà rất đẹp, cho nên mọi người cạnh tranh với nhau để mà chiếm cho được bà. Bà là một người rất giàu trong cái thời của Đức Phật, cho nên bà cất một cái ngôi tịnh xá trong cái khu vườn của nhà bà đó, rồi bà dâng cúng lên Đức Phật và chúng tăng. Khi lúc bây giờ đó thì bà có một đứa con trai đã được đi theo, đã xuất gia theo đạo Phật tu hành. Thì cái đứa con trai đó khi mà về thăm bà đó thì nó thuyết pháp cho bà nghe, nó thuyết pháp cho bà nghe. Do nghe cái bài pháp mà cái lý vô thường á, thì bà thấy bà rất hiểu, bà rất hiểu từ cái tuổi trẻ của bà đó. Bà thấy bà là một cái người rất đẹp, bà hãnh diện với cái sắc đẹp của bà, cho nên bà thấy những cái dương tôn công tử mà đến cạnh tranh mà để chiếm đoạt bà hãnh diện hơn ai hết. Cho nên bà nghe cái bài mà thuyết giảng của đứa con bà về mà nói cái lý vô thường, thì bà thấy, bà chứng nghiệm tới bây giờ tuổi già bà cũng thấy quá rõ trong cái lý vô thường đó. Ngày xưa bà đẹp đẽ như thế nào, bây giờ thì nó ra như thế nào. Do qua những cái lời giảng đó thì bà quán xét cái thân của bà, và cuối cùng thì bà đã chứng đạo được quả A-la-hán trong chiếc áo cư sĩ, chứ chưa phải là tu sĩ. Người ta chỉ thấu được cái lý của vô thường là người ta đã chứng được đạo đó, mà chưa phải là xuất gia đó. Mà khi nghe đứa con người ta thuyết giảng rồi, người ta nhận ra được cái lý đó rồi, thì bắt đầu bà dùng cái pháp trạch, bà trạch ra một cái câu để rồi bà cứ bà quán từ đầu đến chân bà như thế nào. Đây quý thầy sẽ nghe qua cái bài kệ của bà quán như thế nào đây. Đây là những cái gương hạnh mà chúng ta bắt chước để mà chúng ta tu tập cho đúng cách, để mà chúng ta được giải thoát, chứ không phải là gì khác hết. Đây bà ví dụ, bà bắt đầu bà đặt cái niệm trước mặt bà quán cái thân vô thường của bà đây. Đen như sắc con ong, nghĩa là bà dí tóc của bà hồi mà còn thiếu nữ nó đen như là con ong, đen ngược, đen tốt lắm. Tóc dài ta khéo uống, tóc bà rất dài, bà uống lên coi như là trên cái đầu bà uống là đẹp đẽ vô cùng nữa, chứ không phải. Nay biến đổi gì già như giải gai vỏ cây, nay biến đổi vì già như giải gai vỏ cây. Đây các con thấy hai câu kệ này, bây giờ nó già rồi, nhìn cái tóc của bà như là cái giải gai, giải thô, giải xấu đó, nó không còn cái đẹp đẽ gì như ngày xưa nữa. Giống như cái vỏ cây mà phủ ở trên đầu bà, cứ ngơ ngắt, nó không có mềm mụi gì như hồi con gái, mà nó không có đen như là con ong nữa. Đó tức là bà suy nghĩ, mà bà nghĩ hồi cái thời mà tuổi trẻ của bà tóc nó như thế nào. Các con thấy, tức là ta quán cái gì? Còn mình đó, mình quán gì? Thân này vô thường, khổ vô ngã, rồi cái ngồi hơi cái thân vô thường, khổ vô ngã, cứ nhiều nhập đi nhập lại, nó có nhầm nhò gì, có thấy được cái gì đâu. Còn người ta phải suy nghĩ từng cái chút ở trong cái thân của người ta, người ta mới tìm được cái lý vô thường của nó chứ. Hồi đó sao nó đẹp đẽ nó như vậy, còn bây giờ thì nó là như thế nào. Rồi cái đầu tóc mình, cái cọng tóc hồi đó nó mềm, bây giờ nó cứng như cái dây gai vậy đó trở nó, mà nó bạc, nó có khúc đen khúc bạc, nó làm kỳ cục như là đồ bỏ vậy. Cho nên bà ví như giải gai như vỏ cây, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Bậc nói sự thật là Đức Phật đó, tức là bà không có nói bậc Thế Tôn, nhưng mà bậc nói sự thật, ông Phật ông nói là cái sự thật mà. Bây giờ mình quán sáng mình thấy rõ, cũng như bây giờ mình nói Phật nói là thân vô thường, khổ vô ngã, thì mình biết như vậy, nhưng mà mình không quán biết như vậy thì mình làm sao mình biết đó Bậc nói sự thật, phải không? Cho nên đó là cái bài kệ thứ nhất. Bà bắt đầu bà quán cái mái tóc đẹp của bà đó, cái mái tóc đẹp mà bà khen nó như là đen bóng, như là sắc như con ong, đẹp lắm. Đây bà bắt đầu, đây cái mái tóc đó đâu phải là hôi như chuột xạ đâu, phải không? Nó thơm chứ. Cho nên như thế nào đây, bà mới quán: thơm như hộp ướp hương,
nghĩa là cái mái tóc bà bị tối ngày sức dầu dừa rồi ướp dầu thơm trên mà nó không thơm sao được.
Đầu ta đầy những hoa,
thì lúc bây giờ bà còn thiếu niên thì còn thiếu nữ thì chắc chắn là phải dắt bông dắt hoa trên đó làm cho đẹp thêm cái mái tóc của mình chứ, để cho mấy chàng trai mới ngó chứ. Thế nếu mà làm xấu ai nhìn ai ngó làm gì. Cho nên bà cũng là tay sửa sạn dữ lắm đó, cho nên bà mới quán những gì quá cụ thể rõ ràng. Ngay biến đổi gì già hôi như lâm con thỏ. Nên người ta quán, người ta nhỉ, bây giờ thật sự ra thì không có còn mà sức dầu thơm nữa. Thì ba bữa hành nào tuần lễ thầy nói cái đầu tóc mà phụ nữ một tuần lễ đó chắc không ai dám lại gần đâu. Mà bà ví dụ nó hôi như con thỏ chứ thầy nói còn hôi hơn chuột cống mà, như là cổ cống nữa chứ đừng nói. Vậy mà mấy ông thấy phái lắm, hít thở đùm lum hết trơn. Bà quán như vậy các thầy thấy có thấu không, có thấu cái lý vô thường không? Trước thì nó thơm tho, nó như là cái hộp ướp hương ở trong đó là phải không, trên đầu thì hoa rồi dắt, trời ơi nhìn đẹp biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ nó hôi như cái lông con thỏ thì còn cái thứ gì nữa, đâu có còn cái thứ gì nữa. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sư thật đó, lấy những kinh nghiệm này mà chúng ta tập từ từ, chúng ta tập quán, tập suy tư ra chứ. Nhiều khi quý thầy lười biếng lắm, không có chịu suy tư, nói nghe Phật nói vô thường khổ không vô ngã thì cũng nhập đi nhập lại hoài, không có chịu quán sát. Bởi vì quán sát nó mới có những cái tri kiến, cái sự hiểu biết của chúng ta nó mới có cái tri kiến giải thoát nó mới ra. Chứ còn mình lười biếng mình cứ nói vô thường khổ vô ngã rồi cái nằm chơi vô đã lá cũng nói vô thường khổ vô ngã thì ngàn đời nó cũng vô thường khổ vô ngã. Ai đụng tới cái mặt nó chầm dầm nó muốn đánh người ta thì đó không phải là vô thường đâu. Bây giờ bà mới quán tới cái gì nữa đây? Như rừng khéo dung trầm, lược kim ta chói sáng, nghĩa là bà cắm lược nè rồi kim qua đồ bà dắt ở trên đó, cũng như cái rừng mà người ta khéo trồng cây và dí cái đầu bà, mà lúc mà bà sửa sạn bà cắm lược dài trăm dắt ở trên đó thì giống như là cái người mà khéo trồng rừng, nghĩa là cái khu rừng họ khéo trồng cây cho nó đầy ở trên đó, thì bà cũng làm cái đầu bà cũng đầy ở trên đó đó. Thì các thầy có đúng không? Đúng lắm chứ, bà nào mà không sửa sạn, không cài lược, không dắt kim, không dắt qua ở trên, cho nên giống như là cái người trồng rừng ở trên đó. Nay biến đổi gì già tóc lơ thơ rơi rụng, trời ơi xấu xỏi hết rồi còn cái thứ gì, còn có đẹp ở chỗ nào đâu nữa, còn dắt gì được nữa, nó thưa ba cái tầm tóc mà thưa như vậy dắt nó tuột xuống hết, còn gì đâu mà trồng rừng ở trên được nữa, cho nên giờ còn đẹp đẽ gì nữa. Nó các con thấy cái duy nhất mà để cho người ta ngó là cái gì, cái đầu của phụ nữ. Mà bà bây giờ bà quán như vậy thì cái phụ nữ họ hãnh diện cái đầu họ lắm, chứ không phải là không hãnh diện đâu, họ đẹp là họ hãnh diện cái gì, cái nhất là cái đầu của họ. Cho nên vì vậy đó mà bà đem cái đầu bà quán trước, cái đó là bà hãnh diện nhất đó. Bây giờ bà quán trước, bà ném cái đầu bà xuống đi, phải không? Bà ném cho sạch cái đầu bà xuống rồi thì bà mới thấy được cái sự mà vô thường thật sự của nó. Mà bà ví dụ tóc lơ thơ rơi rụng thiệt là cái rừng cũng như là rừng nó cỗi hết rồi, cây người ta đốt sạch hết rồi còn cái gì. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Rồi bây giờ bà tới đó rồi, bây giờ bà tới cái gì nữa đây? Bà quán tới nữa. Các thầy thấy đi từng tự người ta quán, chứ không phải là người ta quán cái ồ cái tới dưới chân liền. Còn quý thầy quán cái nó hết cả toàn thân, mà ông thấy tóc tai của mình nay nó điểm qua râm hết như mũi tiêu trên hết, mà không nghe người nào nói hết, phải không? Đầu mình qua râm mà mình không quán cái qua râm đó để mình thấy nó vô thường, mà mình cứ quán cái thân này vô thường khổ vô ngã rồi thì thôi. Cái đó là quá vắn tắt rồi, nó không có thấu suốt được cái lý vô ngã. Còn quán như bà thiệt là thấu. Bởi vì thầy đọc đến đây thầy nói người xưa thiệt là có những kinh nghiệm tu, còn thời nay nghe đâu nhai đó, nhai bả mía mà những khi mà nhai nó không có nước mà cứ nhai, phải có nước ngọt thì cũng ráng nhai cũng chút chút cũng đỡ. Người ta nuốt hết nước ngọt rồi mình cứ nhai hoài mà không chịu nhả ra bỏ, mình ít ra mình cũng nhai cái gì nó có cái chất gì chứ, còn cái này nhai mà không có chất mà cứ nhai thì cái đó là cái tệ quá tệ. Ấy đừng có nhai lại những cái điều đó, mà hãy tìm ra cái gì mình nhai có những cái chất gì vị gì thì mình nhai thêm, thì nó mới là cái lý vô thường, nó mới đúng. Bây giờ bà cũng tiếp tục ở trên cái đầu của bà nữa đây. Trang điểm giới bệnh tóc. Bây giờ bà trang điểm tóc thì bà bệnh lên bệnh xuống, có người thắt đuôi sam, đuôi chuột, đuôi gì đủ thứ hết, thả lòng thòng kéo lên kéo xuống, quấn ở trên đầu đủ lại ở trên đó. Thầy thấy đủ thứ hết, người thì uống không, người thì thắt đuôi chệch, đuôi sẫm gì đó quấn qua quấn lại, người thì xả lòng thòng xuống làm đủ kiểu. Đó là những cái mà làm dáng làm đẹp, coi như là cái thân không có vô thường đó. Sáng chói nữ trang vàng, nghĩa là dù là trang điểm cách nào, bệnh tóc cách nào thì cũng dắt những cái trang điểm, những cái dòng vàng ở trên đó để làm cho cái đầu của mình là đẹp thêm. Tóc mềm mại, êm dịu, lúc bây giờ tóc nó mềm mại, nó êm dịu, dắt cái gì nó cũng tốt hết. Thơm ngát với mùi hương, mùi hương. Nghĩa là cái lúc bây giờ là sửa sạn là nó thơm tho như vậy đó. Nay biến đổi về già, rơi rụng đầu sói trọc. Hồi nãy nó còn lưa thưa, tới bây giờ nó sói trọc hết rồi. Còn cái gì nữa mà đẹp đẽ? Người ta suy nghĩ bây giờ mặc dù là mình chưa có sói trọc, nhưng rồi đây nó sẽ rơi rụng hết, nó sói trọc chứ không có, nó còn ở trong có cọng nào đâu. À, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Đó, và những cái bài kệ để các thầy thấy người ta quán từng chút mà. Rồi bắt đầu đây cái đầu nó rụng hết rồi, không còn nữa, sói trọc rồi, bây giờ còn gì nói nữa. Cho nên bà đi tới cái gì đây? À, trước lông mày của ta. Họ bà đi xuống cái lông mày rồi đó, thấy chưa? Thấy người ta quán từ từ á. Ta quán hết cái đầu của người ta rồi, bây giờ nó rợ rụng, nó sói trọc rồi, bắt đầu người ta mới tới cái lông mày. Còn quý thầy làm nhanh quá. Vô chặt rừng, phát vô đầu cái nhảy tới cuối rừng cái rồi. Thành ra cái sự quán như vậy nó không có thấu đâu, nó không có thấm cái lý, mà nó không có chứng được cái lý vô thường đâu. Đi từ từ như bà đó, chúng ta đi từ từ, tới đâu chúng ta chặt cho nó sát nó hết thì tức là cái lý nó sẽ thấm được. Trước lông mày của ta chói sáng khéo tô vẽ. Trời, bà này chắc vẽ dùng việc dữ lắm mà chứ không phải không đâu, phải không? Bởi vì cái lông mày của bà phải nhổ cho nó như thế nào chứ, thiên nhiên tự nhiên thì nó cũng mọc tầm bậy chứ làm sao mà nó mọc ngay hàng được. Cho nên bà phải nhổ, phải làm cho nó coi nó ngay hàng thẳng lối, rồi còn phải vẽ cho nên nó làm chói sáng cái bà nói khéo tô vẽ nữa mà, chói sáng khéo tô vẽ. Cái lông mày mình tự nhiên nó không có chói sáng bằng đâu, tô vẽ thêm nó lợt lợt thì mình tô đậm lên. Thì hầu hết là quý thầy thấy mấy bà chứ gì, rõ ràng là họ tô chứ đó chứ gì, có nhiều khi họ còn mọc, họ còn cắm lông nhiều giả cho nó dài đó, cho nó đẹp nữa chứ đừng nói, phải không? Đó là những cái mà chúng ta không thấy nó vô thường, cho nên chúng ta chạy theo nó để làm cho nó đẹp. Nay biến đổi về già, nhăn nheo rơi suy sụp, nghĩa là lông nheo nó cũng rụng xuống hết, mà cái mắt như thế nào, cái chỗ này, cái chân mày chỗ này giờ nó nhăn 2-3 lần rồi, còn cái thứ gì nữa mà đẹp, có vẽ gì đi nữa coi cũng không ra gì hết. Đó, bà nói nhăn nheo rơi suy sụp, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Thì chúng ta thấy bà lần lượt bà quán tới cái lông mày rồi đó. Rồi bây giờ lông mày hết rồi thì còn quán cái thứ gì nữa đây? Bà quán tới con mắt của bà. Wow, mắt ta xanh dài dài, đẹp quá không? Như mà chúng ta thấy cái rặng núi mà nó nhô lên mà nó kéo dài, quá đẹp phải không? Sáng đẹp như châu báu. Nay biến đổi gì già, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Con mắt bây giờ nó sâu như 2 cái hố. Bởi vì nó già quá, nó lõm rẫm, rồi 2 cái mí mắt ở trên này nó nổi lên. Bởi vì già nó nhăn nheo, rồi 2 cái chân mày nó nổi lên, nó che phục xuống, rồi con mắt nó sâu o ở trong. Thì còn cái gì đâu mà cái vẻ mà đẹp đẽ nữa. Đó là cái quán của nó, thấy cái sự vô thường từ cái lúc trẻ của mình, nó đẹp, nó tròn trĩa, nó mắt nó xanh dài ra nó đẹp. Rồi bây giờ nó đâu có còn gì nữa, nó thụt vô trong đó rồi, nó lờ mờ rồi. Rồi ở ngoài cái chân mày của mình thì nó nhăn nheo, nó phủ xuống, nó làm coi cái vẻ như 2 cái giếng ở trong đó, có cái gì còn đẹp nữa. Đó là mình xét cái thân của mình, mình thấy nó thay đổi vậy thật là vô thường. Mà mỗi lần thay đổi vậy đó thì mình xấu xí, mình có buồn không? Buồn lắm chứ. Ai mà phụ nữ mà thấy mặt mình xấu mà mình không buồn, cho nên nó đau khổ. Cho nên Phật nói cái gì mà các pháp mà vô thường đều là khổ, nó có sự thay đổi là nó làm khổ cho mình. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Rồi bây giờ con mắt rồi thì bà quán tới cái gì nữa đây? Bà quán tới cái lỗ mũi mềm và thon. Đây là lỗ mũi dục dừa chứ không phải là lỗ mũi thường đâu, không phải lỗ mũi tẹt đâu, mà đây là dục dừa, cho nên bà nói thon đó là thầy hiểu biết là dục dừa rồi, mà mềm nữa chứ không phải cứng như cái vỏ cây đâu. Sáng chói như trẻ măng, sáng chói như măng tre, nghĩa là cái bà dí cái mũi bà cũng như cái mục măng mà nó rất đẹp đó. Nay biến đổi gì già, héo khô và tàn tạ. Cái mũi bây giờ nó có khi mà nó sụp vô, nó méo, nó mốm, nó không có tròn trịa như hồi, nó không thon như hồi trước nữa, mà nó cũng không mềm mại nữa, nó làm sao mà nó khó coi, nó khó coi vô cùng là. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Rồi bắt đầu bây giờ bà đã quán được cái lỗ mũi bà rồi, bà thấy nó dao xấu quá rồi, không còn đẹp đẽ gì nữa hết. Bây giờ bà quán tới cái gì? Tới răng, phải không? Bà đi từng tượt tới từ trên tóc rồi xuống tới cái chân mày rồi tới cái lỗ mũi rồi bây giờ tới răng. Như răng ta sáng chói, như búp nụ chuối qua, nghĩa là mỗi cái răng của bà nó giống như là cái buồng chuối mà nó mới trổ ra đó, nó y như vậy. Cho nên bà so sánh cái hàm răng của bà, những cái răng của bà quá đẹp. Nay biến đổi gì già, mẻ gã vàng như lúa, nghĩa là bà thấy cái răng của bà bây giờ cái đưa tới cái đưa lui như là cái lúa mà nó chín vàng, người ta sắp đập rồi, đâu còn cái thứ gì nữa, đâu gọi là đẹp đẽ nữa. Cho nên nhìn mấy bà già mà bây giờ mà đừng có trầm răng xương thì chắc chắn là thầy thấy cái miệng của mấy bà đó thì thôi, thấy mắt cũng không có còn cái đẹp đẽ gì hết. Cái thì đưa tới thì nó bị nó rung lơ rồi, nó đưa ra, cái thì đưa vô, còn cái thì gãi cắm cái chỗ này rồi khoét chỗ kia, ăn uống thì mắp về chứ có nuốt gì được, rất là đau khổ. Do vì vậy đó, cái sắc đẹp đó cái nó có thường đâu, ai chắc cũng có gãi răng hết chứ không ai không gãi răng, mà nhất là già thì còn gãi răng nhiều hơn hết. Nó là bà quán tới cái bộ răng của bà thấy thiệt là vô thường thiệt. Nếu mà thường thì bây giờ nó cũng phải như hồi trước chứ sao lại bây giờ nó xẹo qua xẹo lại vậy, nó ngã tới ngã lui vậy, như là một cái rừng cây mà bị bão vậy, coi sao cho được. Thì như vậy thì chúng ta đã thấy được cái sự quán xét của bà nó vô thường từng chút của cái cơ thể của bà, chứ không phải như chúng ta quán nhìn quá. Rồi bây giờ tới cái răng rồi thì bà quán tới cái gì đây? Bà quán tới giọng nói của bà. Ví dụ phụ nữ mà có giọng nói thanh thao thì lên khán đài hoặc là lên chỗ nào để mà ca hát đó thì chắc chắn cất giọng ra thì mấy bên nam nó chắc là khoái lắm rồi đó. Mà cái giọng bà chắc cũng là ngon lắm, cho nên bà mới quán cái giọng của bà đây, chứ còn ồ ề như ếch kêu ở dưới giếng thì chắc bà không nói đâu. Cái giọng của bà cũng thanh thao lắm, lên 6 câu giọng cổ đó thầy thấy cũng là ăn đức á, cho nên bà mới đem ra bà quán đây. Ngọt là giọng nói ta, nghĩa là giọng nói rất là, cái giọng nói chắc êm ái lắm, nghe thanh tao lắm, cho nên bà nói nó ngọt đó, là cái ví dụ là cái giọng nói bà rất là thanh thao. Ngọt là giọng nói ta, như chim cu hát rừng, mà dí nó như là tiếng hát của buổi sớm mà con chim cu hót ở trong rừng, nó thanh như vậy đó. Thì biết là cái giọng nói của bà là như thế nào rồi. Nay biến đổi gì già, tiếng bể la dứt đoạn, y như là cái tiếng đồng la, mà đồng la bể chứ không phải đồng la còn nguyên nữa. Bà sánh cái tiếng nói của bà hồi còn là thiếu nữ, nó thanh thao như tiếng chim cu hót, chim cu rừng hót, mà bây giờ bà nói ra cái tiếng nói của bà như là cái đồng la bể vậy, thì quý thầy còn thấy nó có thường không? Nó vô thường quá đổi, mà nó đâu còn thanh thao nữa. Kiểu này mà lên cất giọng ca thì chắc chắn ai còn thèm nghe nữa. Đúng như lời giảng dạy, các bậc nói sự thật. Rồi bây giờ bà quán được cái giọng nói của bà rồi, bà thấy nó vô thường rồi, thì bà tới cái gì nữa đây? Bà quán tới cái cổ của bà. Thì thật sự ra thì bà quán tất cả những cái gì mà gọi là đẹp đẽ nhất ở trong cái thân của bà, thì bà đã từng tự bà lần lượt bà quán nó, thấy nó sự vô thường. Thì cái cổ của người phụ nữ thì cũng là một cái đối tượng cho nam nhân nhìn, chứ đâu phải là cái chuyện tầm thường đâu. Cho nên bà cũng biết nó là cái chỗ mà lôi cuốn người ta, chứ đâu phải biết, chứ không phải không. Cho nên bà cũng sửa sẵn cái cổ của bà để cho lôi cuốn thiên hạ, chứ đâu bà phải ngu. Cho nên Dương Tôn Công Tử mới tranh nhau, chứ còn nếu mà bà để cái cổ bà như cái cổ cò thì chắc ai mà thèm, phải không? Các thầy thấy, nhưng mà để cái cổ cò thì ai mà thèm. Cho nên vì vậy bà phải sửa sẵn cái cổ bà như thế nào chứ. Cho nên bà biết cái đó nó vô thường rồi. Còn chúng ta không có để ý thì chúng ta không có thấy được cái chỗ nào mà chúng ta quán đâu. Còn bà quán từng chút bà biết cái đẹp, cái xấu, cái vô thường, cái không vô thường. Cho nên bà đặt nó ra bà quán. Trước cổ ta sáng chói, mềm đầy đặn, nhu nhuyến. Những cổ rất là mềm, đẹp lắm đó, chứ không phải. Nay biến đổi gì già, nhiều ngắn, già, khô cằn. Bây giờ nhìn mấy cổ bà già coi, gân hai cái gân cổ này nổi lên nè, ngắn qua nhấn ngắn lại đủ thứ hết. Bây giờ có ai thèm ngó nữa đâu. Cho nên nó khô cằn như là cái da cây mà nứt lằn lằn vậy. Thì thử hỏi còn cái gì nữa, đó không phải là vô thường sao? Các thầy thấy nó là cái sự thật mà. Nó là cái sự thật, khi mà chúng ta quán nó là sự thật, nó làm cho chúng ta xả bỏ được cái tâm. Còn mình quán mà cái kiểu mà quán không có thấy cái sự thật á, thì nó như là mình bị che mờ hết đi, mà mình nói cái danh từ suông không à, mà không nhìn ra chứ sự thật. Cho nên khi mà quán thì chúng ta nhìn, nhưng đặt cái quán là chúng ta tưởng ngay cái cổ của chúng ta như thế nào, hồi đó như thế nào, nó bóng nó mượt như thế nào, nó liền như thế nào, nó làm hấp dẫn người ta như thế nào. Thì bây giờ nó già cằn cỗi rồi, thì bây giờ nó nhìn như cái vỏ cây nó lằn nứt như thế nào, rồi nhiều cái ngấn ở trên cổ chúng ta như thế nào, rồi gân cổ nó nổi lên như thế nào, thì nhìn thiệt là thấy giống như là cổ rắn rồi, chứ đâu còn cái thứ gì mà ai mê nữa. Cho nên đó là một cái sự vô thường rồi, đâu có còn gì, đó là một cái sự thật để mà chúng ta nhìn thấy cái thân vô thường. Rồi bây giờ bắt đầu bà tới cái gì nữa đây? À, bà tới cái cánh tay của bà. Trước cánh tay của ta như sáng chói cột tròn, nghĩa là cái tay của bà nó tròn lắm á, chứ không phải là nó méo nó dẹp gì đâu. Đây là những cái tay rất đẹp đó, cái cánh tay rất đẹp đó. Nay biến đổi gì già như hoa kèn yếu ớt, nghĩa là hoa kèn chắc là thầy nghĩ là hoa phù dung ha, hoa gì mà nó có cái đầu dài đó vậy nè. Bây giờ nó tàn rồi, nó gục cái đầu nó xuống. Cái tay của bà bây giờ nó cũng cái kiểu cỡ đó, cho nên bà thấy nó yếu ớt quá. Còn hồi đó thì nó tròn trịa, nó đẹp đẽ, làm cho ai thấy cũng muốn nắm tay bà hết. Đó, thì như vậy là bà đem cái chỗ mà nó đẹp đẽ đó, bà quán đến cái chỗ mà tàn tạ của nó. Đó là cái lối vô thường chứ gì. Các thầy thấy chưa? Hồi đó mình thích nó bao nhiêu thì giờ mình thấy nó mình gốm bấy nhiêu. Cho nên bà nói hôi như lông con thỏ, tức là làm cho mình gốm đấy chứ gì. Nó là hóa, nó là đập cái tâm mà chấp của chúng ta để thấy cái sự thật là cái sự thật vô thường. Cho nên bà cứ nhắc lại cái lời của Đức Phật là tại sao đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Bà quán tới đâu bà thấy Đức Phật nói đúng, nói thật, không có sai. Còn mình nghe Đức Phật nói mình cũng biết đúng thật, nhưng mà mình không quán vậy đó, thì cái mình hiểu biết đúng Phật nó mới ngộ mà thôi, chứ chưa chứng cái lý. Còn bà quán như vậy bà sẽ chứng được cái lý vô thường đó. Cho nên chúng ta tu mà đúng cách thì chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ mà suy ngẫm cái thân của mình, rồi sau tiếng đồng hồ rồi ra người ta chửi hết muốn giận ai nữa rồi. Còn mình ngồi một tiếng đồng hồ rồi mình đi ra, hoặc là mình ngồi nửa tiếng hay tiếng đồng hồ mình cứ quán vô thường khổ vô ngã, mình đi ra rồi ai động tới mình cái nghe con bực bực mình rồi. Thì như vậy có vô thường không, có vô ngã không? Hoàn toàn nó còn nằm đóng đó, nó chưa có hết. Rồi bây giờ bà quán tới cái gì? Cái cánh tay bà rồi, thì bắt đầu bà quán tới cái bàn tay. Trước bàn tay của ta mềm mại như cánh hoa, sáng như sáng như mỡ rương vàng, nghĩa là cái tay của bà như là nó khi mà đưa ra thì nó chắc là đeo vàng nhiều lắm, như là mở cái rương vàng nhẫn rồi chắc bà đeo cũng nhiều lắm đó, cho nên bà nói như là mở cái rương vàng vậy đó. Tức là ngón tay bà chắc là năm ngón là đeo hết chứ không có còn cái chừa ngón nào. Nhà giàu mà chắc có lẽ là vậy rồi. Cho nên bà nói sáng như mở rương vàng, nó mở cái rương ra nó ánh sáng lên, tức là cái bàn tay bà đưa ra cái là người ta thấy vàng đầy hết trên đó rồi. Nay biến đổi gì già như rễ cây khô cằn. Đúng vậy các con. Các con bây giờ đưa bàn tay già các con ra coi, giống rễ cây không? Gân nó nổi lên không giống rễ cây. Y như vậy, đâu có khác đâu. Khô cằn nữa, nó đâu còn hồi đó mà liền bóng mà coi nó mát ướt đâu. Coi sao mà coi bộ nó khô, nó muốn nhăn nheo, nó muốn chết nữa rồi. Nhăn nheo già thô nhám. Đúng rồi, chúng ta rờ cái gân rồi da chúng ta sao mà nhám gì ồ à. Hồi đó nó liền thôi, nghe nó mượt ở trên đó à. Nó không có cái kiểu đó. Nó cứ nhìn mấy cái bàn tay của quý thầy rồi, quý thầy nhìn cái bàn tay của quý thầy trẻ rồi, nó khác xa phải không? Gân gì đâu mà nổi như cái rễ cây trở nhỉ. Đó là cái quán thực đó các thầy. Bởi vì cái này là bà quán thực, mà đem cái sự thật ra để mà phá cái tâm của bà. Còn chấp cái ngã, bà không thấy nó vô thường, cho nên bà quán thật, cho nên bà thấy nó vô thường. Vì vậy cái lý của bà đưa ra thầy thấy cái người phụ nữ này quá là tuyệt vời trong cái sức mà quán cái lý của Phật pháp dạy. Đúng như lời Phật dạy, bậc các bậc nói sự thật. Đó, quý thầy thấy chưa? Đó là một cái sự thật hiển nhiên mà chúng ta không biết áp dụng đúng cách thì chúng ta cũng chẳng làm sao mà giải thoát được, mà chúng ta biết đúng cách thì chúng ta sẽ giải thoát được. Đây bà tới cái bàn tay của bà rồi thì bà quán tới cái gì đây? Bà đâu có quán chung chung như các thầy đâu, bà quán từng cái từng cái. À, bây giờ bà quán tới cái vú của bà đây. À, bởi vì cái bộ vú của bà cũng là làm cái sự thu hút người ta. Hồi trước là bà cái vú mà nếu mà nó không có cao lên đó, thì bà phải độn lên. Còn bây giờ đó thì bà mới thấy là cái đó là cái sai của mình, cho nên bà đem nó ra bà quán nó như thế nào đây. Trước vú ta sáng chói, căng thẳng và tròn đầy. À, nghĩa là bà đem cái nó tươi đẹp của tuổi trẻ đó. Nay biến đổi gì già, trống rỗng treo lủng lẳng. Thiệt là trống rỗng treo lủng lẳng. Bà nói thật, nói đúng. Thầy thấy cái quán này thầy không phải là một người phụ nữ, nhưng mà họ đã nghĩ đến cái chỗ mà vô thường của cái đôi vú của họ như vậy đó. Họ nó trống rỗng, treo lủng lẳng, như da không có nước. Nghĩa là bây giờ coi trong đó coi như là nó không có nước, như hồi trước thì còn nước rồi này kia trong đó, tức là sữa gì. Còn bây giờ nó khô queo hết rồi, còn cái gì? Như da không có nước, trống không, à, không căng tròn, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Nó đúng vậy không? Bà quán như vậy bà mới thấy rằng cái bộ vú của mình không còn đẹp đâu, nó là vô thường. Phải chi mà nó thường thì bây giờ nó cũng phải như trước, nó phải đẹp vậy. Còn bây giờ nó trống rỗng treo lủng lẳng, như cái nó không còn cái gì như là cái gì mà tươi mát được nữa hết. Nó thì do đó thì chúng ta thấy cái sự quán của bà thấm thía lắm. Rồi bây giờ bà quán tới cái gì đây? Bà quán tới cái thân mình của bà. Bây giờ nó tới cái toàn thân của bà. Trước thân ta chói sáng như giáp vàng đánh bóng. Nghĩa là cái thân của bà hồi đó chắc là da đẹp lắm, cho nên coi như nó tròn trịa, không có còn một cái chỗ nào mà có thể nó nhăn nheo gì ở trong cái thân đó hết. Nay biến đổi gì già trong nhít nhăn nhỏ xíu. Thiệt ra chúng ta không để ý, chứ chúng ta để ý coi nhìn cái thân của mình coi, hồi đó thì nó căng nó tròn, nó không có nhít nhăn nhỏ xíu nào hết. Còn bây giờ mình nhìn coi, nó lăn nhăn ở trong cái thân của mình, nó lăn nhăn. Mấy thầy cứ dòm đi cái chỗ nào mà gọi là da nó thẳng hồi đó, bây giờ mấy gì mấy thầy coi nó lăn nhăn, nó lít chít, nó mất nước nẻ ra hết trơn hết rồi, có không? Cho nên bà quán thiệt tỉ mỉ đó, nó vô thường đến cái mức độ chúng ta không để ý. Chứ cứ chúng ta già rồi, chúng ta nhìn hồi tuổi trẻ chúng ta, bây giờ nhìn cái da của mình bắp đùi nè, rồi đít rồi khu nè, rồi ngực bụng coi nó lăn nhăn đủ thứ, nó nứt nẻ hết trơn hết trọi, nó đâu có còn cái gì đâu mà gọi tốt đẹp nữa. Cho nên do đó mình mới thấy nó được là vô thường, chứ nó thấy mới được là vô ngã chứ. Đầy vết nhăn nhỏ xíu, và nó đầy vết nhăn là nhiều lắm, không có ít. Đúng vậy, chúng ta có quan sát đi, quan sát coi phải cái bàn tay chúng ta bây giờ có phải những cái lằn nhăn nhỏ xíu nhỏ xíu nữa. Chứ hồi đó nó thẳng bóng lên, nó đâu có nhăn. Bây giờ nó nhăn nhiều hết. Rồi bắt đầu bây giờ bà quán cái thân bà như vậy rồi, thì bà bắt đầu bà quán tới cái gì nữa đây? Trước bắp dế của ta, mà quán tới cái bắp dế của bà đây, sáng chói như vòi voi. Các thầy thấy, nghĩa là cái vòi voi nó tròn trịa như thế nào thì bà sánh cái bắp dế của bà như thế này. Nay biến đổi gì già giống như ống giống như những ống tre, nghĩa là nó xung đột rồi, nó đâu còn như cái vòi voi nữa, nó xấu quá xấu rồi. Đúng như lời Phật dạy, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Bây giờ bà đã quán sát cái bắp đùi bà rồi, bắp dế bà rồi, thì bây giờ bà quán tới cái ống chân của bà. Trước ống chân của ta mềm mại như kiềng vàng, nghĩa là cái ống chân bà sánh như là chiếc kiềng vàng. Nay biến đổi gì già, nay biến đổi gì già, chẳng khác gậy cây mè. Thầy thấy cây mè là cái cây mà nó có ba bốn cái gốc đó, nó ốm, nó khi mà chúng ta chặt cây mè, không biết là cái gậy mè này có phải cây mè đó không, cái mè mà chúng ta cái gậy cây mè. Thì chắc chắn thầy nghĩ rằng cái chân của bà bây giờ nó đã ốm, nó đã lòi những cái xương ấm chân nó ra, nó có gốc có cạnh rồi. Đó là cái gợi ý vô thường của nó. Khi trước thì nó mềm mại, nó tròn đầy, mà bây giờ thì nó như gốc cạnh rồi. Đó là cái sự vô thường. Bây giờ bà cũng quán thêm cái phần mà của chân bà nữa đây. Trước chân ta chói sáng, giới lông mềm như bông. Đó, bà quán tới cái những cái lông mà ở trên chân của bà nó mềm mại. Nay biến đổi gì già, nứt nẻ đầy đường nhăn. Bây giờ lông đó nó rụng hết rồi, nó không có còn mà mềm mại như xưa nữa, mà toàn để lại những cái vết nứt nẻ đầy đường nhăn ở trên cái chân đó. Nó không còn có cái gì mà đẹp đẽ nữa. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật, thân này là như vậy. Nay già chứa nhiều khổ. Nghĩa là cái thân này là nó vô thường như vậy đó, nó sự thật như vậy, nó không thể nào mà ai nói gì được hết. Đó là một cái chân lý thay đổi, hoàn toàn là cái sự thay đổi của cái vô thường của nó, không có thể nói là nó thường được nữa. Nay nó già thì nó chứa nhiều khổ. Bây giờ nó chính nó đã gầy mòn, nó già như vậy thì trong đó nó sẽ có cái nhiều khổ cho con người lắm. Cho nên chúng ta phải nỗ lực mau mau mà thoát ra cái cảnh khổ của cái tuổi già. Mà nếu để thì các thầy, chắc các thầy cũng biết rằng khi tuổi trẻ các thầy đâu có bệnh cái này bệnh cái kia, nay nhức chân mai nhức khớp, đâu có cái chuyện đó. Mà bây giờ mà tới già rồi thì quý thầy mới thấy nó đổ ra bao nhiêu thứ, hở hở ra cái trời lạnh trời nóng gì nó cũng đổ ra. Còn cái tuổi trẻ thì lâu lâu nó mới có một đợt thôi, chứ còn nó không phải là như tuổi già. Cho nên chúng ta thấy cái thân mà nó già rồi là một cái khổ chuột của nó. Cho nên ở đây nói nay già chứa nhiều khổ, tức là cái thân già nó chứa nhiều khổ. Ngôi nhà đã cũ kỹ, coi như cái nhà của cái thân của mình là bà quán, nó là cái nhà cũ kỹ rồi. Vôi trét tường rơi xuống, nghĩa là từ lâu tới giờ cái nhà của mình á, nó mới thì trét vôi rồi nó còn dính đó. Bây giờ nó cũ rồi, lần lượt mình thấy từng mảng vôi nó rớt xuống. Thiệt là bà quan sát cái nhà mà cũ á, nó rớt từng cái mảnh vôi, mảnh gạch nó rớt xuống từng tự. Thì bà nhìn cái thân của bà nó cũng rớt xuống từng tự theo cái sự vô thường của nó. Còn mình không để ý cho nên mình không thấy. Còn bà quan sát bà thấy quá, nó rơi rớt từng cái. Bữa nay thấy nó làm lớp miếng vôi mà tô cái tường đó, nó rớt miếng. Ngày mai làm chỗ kia miếng, ngày nọ làm chỗ nọ miếng. Lần lượt để lòi ba cái gạch ra hết. Rồi ba gạch rồi bắt đầu ba gạch nó mục, lần lượt nó cũng đổ chỗ này xuống đóng, chỗ kia xuống đóng. Cái thân của mình nó y như vậy đó. Bà đem cái chỗ này bà ví dụ thiệt là để cho mình thấy mình hết có chấp cái thân của mình là vô thường, chấp cái thân của mình là thường, chấp cái thân mình là ngã trong đó. Quán như vậy nó mới thấu triệt được cái lý vô thường, khổ vô ngã chứ. Cho nên chúng ta mới thấy được cái chỗ mà bà quán qua một bài kệ rất dài để dẫn dắt cho chúng ta thấy từ cái chút mà chúng ta đi dần vào cái pháp quán mà vô lậu. Đó là mới đúng cách mà chúng ta tu cái con đường của đạo Phật. Còn nhiều khi chúng ta lười biếng, chúng ta không có chịu suy nghĩ từ cái đầu đến cái chân của chúng ta. Chúng ta có nhiều cái mà trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp thấy cái thân vô thường chúng ta. Nó có những cái nó không phải giống như bà như vậy, mà nó phù hợp với cái cuộc sống của chúng ta. Thì những cái đó là cái tri kiến giải thoát của chúng ta phóng ra để nó thực hiện được cái chỗ giải thoát của chúng ta. Nó thì quý thầy thấy rất là rõ chứ đâu có phải làm cái chuyện mà mù mờ đâu. Cái chuyện này là cái chuyện mình phải thực tu, thực chứng là mới được. Khi quán xét như vậy là thấy rõ hình tướng vô thường trên thân của mình, nhận thức được tánh vô thường của ba giới. Nghĩa là nhận được cái thân vô thường rồi thì mình lại nhận qua được ba giới, ba cái cảnh giới chứ không phải là một cái cảnh giới đâu. Thì cảnh giới thứ nhất thì dục giới, cảnh giới thứ hai là sắc giới, cảnh giới thứ ba là vô sắc giới. Cho nên bà nói khi bà quán như vậy rồi thì bà lại thông suốt được cái ba cái cõi giới. Ba cõi giới nó đều là vô thường hết chứ nó không có cái cõi giới nào là thường còn đó. Bà thông suốt được như vậy. Khi mà quán được cái quá phá được cái thân chấp của bà là thường thì bà lại phá được cái ngã của nó rồi. Thì bà nhìn qua trong cái thế gian này thì bà đã thông suốt được các tánh vô thường của ba giới, ba cái cõi giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tự tâm bà quá triệt tánh vô thường, khổ, vô ngã, và từ đó phát triển tuệ quán. Bà chứng quả A-la-hán, thành tựu được tam minh. Từ cái chỗ mà bà phá vỡ được rồi thì nó phát triển được cái tuệ quán. Cái tuệ quán tức là cái giới tuệ đó. Do đến cho nên bà hoàn toàn bà nhập tứ thiền, rồi bà chứng được tam minh, thành tựu được quả.